Di Đà Phật, thưa sư phụ, có cái cô mà qua Lâm Nhà Hoàng là nghe cái băng niệm Phật của sư phụ mà dẫn người ta ra Phật tử đi kinh hành, anh xin cái gì đó.
Từ từ con. Bữa nay là mấy tay quý vị nghe ngày ta chín, thấy không? Bữa nay ngày 9 tháng 12 tại chánh điện chùa Tòng Quyên một, một cái ngôi chùa nghèo nhất ở nước Mỹ, mà so với các ngôi chùa khác mà nhỏ nhất, nghèo nhất nhưng mà ấm cúng nhất, phải không quý vị? Chúng tôi đang giảng tiếp về đề tài chánh tín qua tới cái phần số 4, tức là sau thời gian mấy cái khóa tu liên tục thì thầy trở về đây thì giảng được, này là lần thứ 4 chánh tín. Tuần qua thầy nói về khai triển vấn đề mà những người chết vĩnh tử mà họ khó siêu thoát phải làm cái gì, thì bữa nay thầy nói tiếp. Và bữa nay nó có một phần nói về duy thức học. Họ hỏi và tại trong chánh tín nó có về cái là Phật, niềm tin đối với Phật, niềm tin đối với Pháp và niềm tin đối với Tăng. Phật thì tụi con không có cái gì mà không có tin Phật hết, Pháp thì tụi con phải coi chừng. Tại vì trong này nó có những cái đoạn kinh mà bữa nay người ta yêu cầu thầy khai giảng, thầy hứa là ở trong kinh đó Đức Phật nói một đoạn: ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, không có thể nào mà ta không ban phước và giáng họa, ta chỉ là cái người ra to thuốc, còn uống thuốc hết bệnh hay không là tự đệ tử Phật, đúng không quý vị? Thầy nói trong nhiều tuần rồi thầy có giảng một cái người có ba mẹ chết rồi là nhờ thầy cầu siêu. Thì Phật nó biểu lấy một cái bình đựng bơ và một cái bình đựng đá, là Phật biểu dục hai cái bình nó xuống nước. Thì lúc đó cái bình đựng bơ thì bơ nó nổi lên, và bình đựng đá thì nó chìm. Phật biểu rồi bây giờ kêu mấy ông thầy lại cầu nguyện có nổi không, thì cái người đó không nổi. Phật nói cũng vậy, ta cũng không làm chuyện đó. Rồi lại cái chú trong kinh Địa Tạng á, thì Phật nói dù cho người đó có tội hay không tội, phẩm số 7 về cái lợi ích của kẻ còn người mất viễn trung, phẩm số 7 thì một cái người đó dù có tạo tội, dù có tội hay không có tội, mà lúc lâm chung một cái danh hiệu Phật và Bồ Tát A La Hán mà lọt vào tay thì đều được giải thoát, có không? Tự nhiên nói sao nó mâu thuẫn. Rồi kinh Dược Sư đó, ngài có bổn nguyện á, chúng sanh ta thấy chúng sanh ở cõi này gì nghĩa là chết quạnh tử đủ thứ bệnh, ai mà trong 7 ngày 7 7 49 ngày giữ gìn trai giới rồi cúng dường cúng bông cúng hoa dành niệm danh hiệu ta thì tất cả bệnh tật tiêu trừ. Như vậy là một đằng á, thì Phật giảng kinh Dược Sư thì Phật nói như vậy, Phật giảng kinh Địa Tạng cho mẹ Phật ở trên cõi trời thì Phật nói dù có tội hay không tội mà nghe một danh hiệu Phật lọt lỗ tai lúc lâm chung đều được giải thoát, phải không? Đúng không? Thành ra cái chỗ này chúng ta phải mổ xẻ cho tới nơi tới chốn. Rồi một cái em bé chắc là nó không chịu nghe kinh từ đầu, thầy nó giảng hoài, nó nói là nó không chịu cái đoạn mà Đức Phật cũng là con người bình thường như mình cũng có Phật tánh, rồi Đức Phật sanh ra đời là Đức Phật cũng phải là biết là học nằm ngửa, rồi học bò, học lật, rồi mới học chạy, học đi, chứ đâu có cái chuyện mà ra tự nhiên là đứt nhảy ra là đi 7 bước, phải không? Cái thứ hai đó, ai cũng sanh ra bình thường là chịu chỗ cái như là bộ phận coi như là sinh dục của người mẹ, chứ sao mà nhảy ra ở cái này như vậy là làm những cái quyền bí quá, nó không có chịu. Tôi nói là chịu khó nghe lại những cái bài pháp trước tôi đã giảng rồi trong lễ Phật Đản, nhưng mà tôi cũng nói sơ. Thì bữa nay tôi trước khi mà tôi đi lại vấn đề này, rồi nó có một cái vấn đề duy thức thở, bữa nào tôi sẽ giảng tới, nó dài dò lắm. Ở trong duy thức học á, nó nhiều cái tâm lắm, nhưng mà trong này nó có một người họ hỏi thầy về một cái phần nhỏ thôi. Ở trong này á, nếu mà nói về duy thức học đó là nó tất cả đó, là nó mới mấy trăm cái tâm của chúng ta lận, chứ không phải là 51 tâm sở đâu, nó rất là nhiều. Bây giờ chẳng hạn có một người họ hỏi: con có một vị hòa thượng người Đài Loan là thầy của con tu thiền. Và vị hòa thượng này là một vị cao tăng, nhưng mà ngài có cái là tu, ngài không có nói chuyện. Ngài tu nghĩa là 10 năm nay ai vô hỏi đạo, ngài chỉ viết một cách đơn sơ thôi. Thành ra cái vị Phật tử này là người Việt gốc qua, thì thỉnh thoảng qua Đài Loan học pháp, cô này tu thiền. Thì con qua đó, con trình kiến giải, và thường thường hòa thượng chỉ dùng viết, và viết mỗi người chỉ tiếp khoảng chừng 5 phút thôi. Ở nước ở Mỹ qua, còn ở đó ngài không tiếp. Ngài ẩn tu và ngài tịnh khẩu, ngài không nói chuyện với ai hết. Con thỉnh thoảng con có qua con thăm hòa thượng để trình kiến giải, con hỏi làm sao tu, kính bạch sư phụ làm sao tu để biết mình tu thiền, mình chứng được tu đầu hoàng. Thì ngài viết mấy chữ: phải diệt trừ tham sân si trong 7 đời. Rồi con hỏi tiếp: con tu thiền, nếu con chứng được tứ thiền, nên là tứ thiền là cái cao nhất á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là cái còn có một bậc nữa là lên A-la-hán đó, con có còn tham sân si hay không? Ngài dạy con, nếu ở ngài viết chữ, nếu ở USA hãy bay qua Hawaii để con câu trả lời. Rồi con nghiên cứu về duy thức học, thì trong duy thức học nó có cái tâm si, nó gồm có 4 phần. ở trong này á, nội cái chữ si không một ngày nào, nội cái phần kiến thức học này bữa nào tôi giảng quý vị ít 10 năm cũng chưa hết nữa. Quý vị thấy nó kinh khủng lắm, thành ra chưa trình độ cao cao được. Tôi mới lên bữa nay trong này nó cái chữ si nó có bốn phần là vô tàm, vô quý và phóng dật. À, chẳng hạn như tâm tham thì nó có tà kiến và ngã mạn, tâm sân thì nó có bốn phần tật đố, gian lận và hối. À, thành như vậy đó, con hỏi về cái chữ si trong di thức học không? À, con đọc kinh thấy di thức học rồi, và thượng thắng quan có giảng là có bốn phần si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Con nhờ hòa thượng giải giùm con thì ổng viết chữ là có biết phân bò, phân trâu, phân heo, phân người không? Ở Việt Nam chắc biết mấy cái phân đó hả? Đi về Việt Nam nhìn mấy đống phân đó là sẽ hiểu cái si. Ổng nói vậy thôi. Thành qua đây con đi hỏi mấy thầy, cái thầy nó mấy ổng không có trả lời gì, ổng nói gì ai biết ổng nói gì. Thấy không? Hỏi cái si là gồm có bốn phần vô tàm, vô quý, phóng dật. Rồi hòa thượng con ổng chỉ viết mấy câu là ở Việt Nam có biết con phân trâu, phân bò, phân heo, phân gà, phân vịt không? Con nói biết. Ông nói vậy về nhìn đóng phân nó sẽ hiểu. Nó thiền sư vậy đó, nhưng mà chút tôi giảng có vậy tới ác sanh không? Ác sanh không? Bây giờ tôi nói lại cái hả? Bây giờ tôi nói về cái si. Tôi trả lời. Bây giờ trả lời từng câu hỏi một. Cái này nó cũng nằm phần trong chánh tính đó. Tôi khai giảng về pháp cho quý vị nghe. Làm sao để biết mình chứng quả tu đạo hoàng hay không? Ngày xưa đệ tử của Phật. Ủa nãy giờ tôi chưa chào người ta phải không? Chưa chào, tại vì đang đóng máy gấp quá. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở đây và Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang ở bên Canada, các Phật tử ở Úc Châu, có 50 Phật tử ở Brazil là Nam Mỹ, và không quên các Phật tử ở Đông Nam Á, trong đó có Nhật, Đài Loan, Nam Hàn và coi như Việt Nam. Và tôi không quên một số các Phật tử bây giờ họ đi tu bên đó, họ email qua con bên Ấn Độ. Con cũng nghe pháp của thầy sao thèm nó Ấn Độ rồi, tôi cũng chào luôn mấy người ở Ấn Độ bên đó luôn. Rồi như vậy là hôm nay cái đề tài bên đây là chánh tín phần thứ tư. Thì bây giờ tôi xin đem trả lời cái phần đầu là con nói gì? Cũng chưa niệm Phật đó hả? Bất kỳ giờ gần hết rồi. Rồi bây giờ niệm Phật phải không? Tức là niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề quý vị nghe trong các cái chuyện mà cổ tích hoặc là những cái chuyện sự tích về Đức Phật, thì tất cả những người đệ tử thời Phật mà họ vô gặp Phật giảng một hai câu là họ chứng ngay cái sơ quả tu đạo hoàng, đúng không quý vị? Là họ còn có luân hồi 7 lần. Thì cái cô này là một Phật tử, họ tu về thiền, họ có một vị thầy nổi tiếng ở bên Đài Loan, nhưng mà cổ tạm thời cổ không nói tên. Thì cô này là người Việt gốc Hoa, thì cổ thỉnh thoảng nó cổ bay qua Đài Loan để cổ cầu pháp hỏi đạo. Thì vị hòa thượng này đó là hiện giờ ngài đang bế quan tỏ cản trong 10 năm ngài không có nói chuyện để ngài tu. Thì thỉnh thoảng những đệ tử thân tín lắm đó, qua thì ngài chỉ cho 5 phút là hỏi cái gì là ngài viết ngài đuổi về, chứ ngài không có nói chuyện. Thành ra hỏi làm sao để mà con biết con chứng quả tà tu đạo hoàng, thì ngài viết phải diệt trừ tham sân si trong 7 đời. Thật ra cái người chứng tu quả đạo hoàng họ còn tham, họ vẫn còn sân và họ vẫn còn si, nhưng mà nó ít lắm. Tôi thí dụ cho quý vị nghe, ở trong này có một người sắp chứng quả tu đạo hoàng. Tôi nói này thôi, tôi không nói tên ai. Bây giờ tôi thí dụ vậy thôi. Thí dụ bây giờ đó, bây giờ tôi nói thí dụ Diệu Trung đã mất rồi, trốn đầu. Tôi sẽ đem Diệu Trung và Diệu Quán để tôi thí dụ. Ok. Diệu Trung á là đến với thầy trước Diệu Quán, nghĩa là đến từ những ngày thầy còn ở trên núi, và lần đầu tiên thầy về chùa Vạn Hạnh, thì lúc đó Diệu Trung vắng mặt về đi Việt Nam, đúng không Hạnh Phước? Lúc thầy về đó Diệu Trung không có mặt. Thì sau khi mà thầy giảng được mấy thời thì hình như là người bạn đời của Diệu Trung mất một thời gian rồi thầy mới lại chùa Vạn Hạnh, đúng không Diệu Trung? Rồi Diệu Trung lúc đó đi về Việt Nam lo cái gì, thì lúc thầy giảng pháp á được khoảng 4 lần. Thì bữa đó thầy đang vừa ngồi giảng thì Diệu Trung từ Việt Nam qua chào thầy và xin cái điện thoại, thầy nhớ thầy ngồi trên lầu, đúng không Diệu Trung? Đó, thì thầy biết Diệu Trung đến thì cũng là hồi năm 2003. Còn con diệu quán này nó đến với thầy đó là thời khi mà ba của Minh Giác mất, thì nó đi đám rồi nó đến với thầy, rồi bắt đầu á nó mới đến với Phật pháp. Nhưng mà thời gian đến rồi tới năm 2008 á, thì tôi nhớ bữa đó thời gian có đám của chồng của cô Tô Châu, thì chồng của Tô Châu á là có vợ của Tô Châu, là chồng Tô Châu chết và vợ Tô Châu vô đây cũng mà làm đám hàng tuần, quý vị nhớ không? Thì bả trong lúc mà bả khủng hoảng cũng giống như chồng mới chết á, thì bả cũng giống như là cái cô mà vợ của cái chú mà Quỳnh Văn Khẻ này, thì dự quán xe lúc đó còn mới lúc đó đậu đó, thì bà Tô Châu mới ve ra, bắt đầu cái rầm, bả đụng cái rầm, thầy Diệu Trung nghe vậy, Diệu Trung là ý Phật cứu con, thấy không, vừa nghe đụng cái rầm thì Diệu Trung nghĩa là người sân si lắm, thành ra là đứng Phật cứu con, nghĩa là đứng nhìn hít hà cái xe. Còn Diệu quán thầy nhớ thầy đứng trên thầy nhìn xuống, nó đi ra tà tà nó đấy, bà Tô Châu đó rung làm cầm và đụng cái xe người ta, mà xe mới nữa. Diệu quán nó cười, nó không sao, chuyện nhỏ, chị không có gì là được, còn cái xe này em có bảo hiểm. Thì cái người này đó cho thấy rằng cái tâm sân họ nhiều ít, quý vị hay không? Không đó, để tôi thấy cho nghe. Bây giờ cái đầu tiên á, bây giờ Diệu quán đứng lên cho bà con mình coi, thấy bà con mình đứng lên thấy không? Quý vị thấy là bây giờ cái mặt của ông nó giống đàn ông chưa? Quý vị thấy đàn ông chưa? Tức là nó tu, nó từ người nữ lúc trước nó là tu theo kiểu mà gạo lứt muối mè, thì nó càng ngày nó giống con khô hố, con khô mực, mà bây giờ nó tu lại bình thường á thì nó giống ra là một cái vị chú tiểu, đó là nó đổi tướng rồi đó. Thành cho thấy rằng bây giờ muốn biết tu đầu hoàng hay là tu la làng, bây giờ là biết liền, mà ra đụng cái xe là la làng lên, phải không? Còn nó đụng cái nó cười, có khi cái bà kia đụng rung quá chừng, nó nói chị không sao đâu, chuyện nhỏ, cái xe này là vật hoài thân, phải không, em có được xương răng, nó đụng cái đầm rồi em đền, không sao hết. Mình thấy rõ ràng không? Thì cái người như vậy đó là cái tâm sân họ có. Còn mình mà thấy cái đầu tiên mình sân là gì? Đối với vị, tại sao mà trong này á, trong cái kinh á mà về Duy Thức Học á, sân thì để đi với tật đố, à nó đi với lận và nó đi với hối. Thì trong này dùng như từ chữ Hán không à. Sân tật đố là do mình đó, cái tâm tham mình mới tật đố. Bây giờ tôi nói thí dụ. Bây giờ đó, một cái vụ như vụ phổ nó đang muốn bò chứ. Ok, nó nói muốn bò rất là ngon. Mình nghe cái mùi bắt đầu tôi cũng bắt đầu là thấy là lăng quảng rồi. Thấy không? Thì bắt đầu trên này đó có người khen là vụ phổ nó nấu ngon. Thì có một người nó cũng nấu bún bò. Nhưng mà người đó đó, nấu bún bò thành ra là bún gì đó đó. Thì bà bắt đầu bà tật đố. Tật đố là sao? Là ganh tị mới có tật đố, là có cái tật mình đố kỵ. Chữ tật đố là mình có cái tật là ưa đố kỵ. Mà tại sao đố kỵ? Tức là mình muốn được tiếng khen. Thì bây giờ mình muốn được tiếng khen để mà mình hơn con Diệu Phổ đó, thì mình phải tìm cái lỗi gì để mình chê, đúng không quý vị? Thì từ đó là cái lòng tham, là nó bắt đầu nó mới chê, nó nói con Diệu Phổ nấu như vậy đó chứ còn dở hơn nữa là tôi cái gì đó. Thì cái bà kia bảo nó, bà ngon sao bà không biểu diễn mà nấu đi, phải không? Thì bắt đầu nó lại không được bị người ta chỉ trích khen, thì nó chỉ trích Diệu Phổ, thì đương nhiên nó bị cái quả bà kia, nó sao bà không biểu diễn đi, bà nói mà nấu mới tin. Thì nói một câu đó, thì cái bà kia đó bà mục đích bà kéo phe kéo đảng gì, nếu mà cái bà kia gặp bà Tám mà nói bà đó mà có thành kiến mà ghét Diệu Phổ á, thì bà nói đúng rồi đó, nhỏ này nó ngon mà cái mặt hách lắm, phải không? Cái mặt nó trên trên hách, rồi thêm một cái bà nào nữa, nó hít chồng lắm, hít mình hồi lắm, phải không? Thì tức là từ một cái bà tật đố là bà kéo được thêm ba đảng viên đảng nói xấu, có không cái gì? Rồi Minh hỏi chạy lên đó, yes, yeah, Minh hỏi chạy lên là có đồng minh nữa, thì kéo được 4-5 tên là chi? Tức là khi mình muốn hạ một tên nào đó, mình phải kéo phe, kéo đảng. Phật kêu nó là có cái tật đố ganh tị, mà tật đố ganh tị á, ở trong cái tâm sân á, thì sau này á, là chúng ta phải có chữ hận, là hối hận. Sau cái cơn sân thì bây giờ nói với nhau cãi lộn, gây lộn nhau, bắt đầu nói xấu ra, thì bắt đầu Diệu Phổ nó là cộm ở đâu chịu xuống, thì bắt đầu nó xuống nó nói ai nói tôi hiếp chồng tôi ăn hiếp chồng bà, bạn hiếp chồng, hiếp chồng ai, phải không? Diệu Phổ nó nói câu đó thì bắt đầu nổi sân không? Diệu Phổ nổi sân, bà nổi sân chửi cho đã, hồi lên sư phụ xử, thì bắt đầu mới hối hận, phải không? Sau cơn sân đều có xảy ra cái chuyện hối hận á, đúng không quý vị? Nghĩa là trong khi sân á, quý vị chửi chồng rồi mới chửi vợ, chửi con. Nhiều khi đánh con mình tức quá mình đánh nó, nhưng mà sau cái cơn sân rồi nó sẽ đi với cái hối hận, có không quý vị? Thì như vậy về Duy Thức Học nó rất là hay, mà trong này nó mỗi một ô á là một bài pháp mà nó vô đây nè. Bữa nào bây giờ tôi nói từ từ khá lên tôi giảng về Duy Thức Học, mà Duy Thức Học là cái môn rất là khô khan, mà giảng á, cái hiểu rồi, giảng cho nhiêu cái kiểu mà ta không hiểu vô tạm vô quý cái gì đó, nó tự nhiên nó nghe nhức đầu lắm. Ai mà thấy nghe Hòa Thượng Thắng Quang giảng rồi đó, thành ra mình không thể giảng tràn ra đại hải, mà mình giảng từ từ mình mới thấm vô đệ tử, phải không? Mình đem từng đứa ra mình mổ mình xẻ, phải không? Nó thấm tới đứa này, nó thấm đứa kia, nó thâm sâu, nhưng mà giảng ra ra người ta không có hiểu đâu đó. Ví dụ sân nó có tứ phần, tham nó có mấy phần à, mà tất cả có phải là từ cái tâm sân á, là nó đi ba thằng nó kết hợp nhau, tham sân si. Vì ngu đó, mình mới đi nói xấu người ta, mình nói kết bè kết đảng, mà hả, mà kết bè kết đảng thì nó đi đâu với gì, là tà kiến, thấy không có đúng, phải không quý vị? Rồi tà kiến rồi nó đi gì nữa, thì nó hả, mới đi tới lòng tham là muốn được khen như người ta, mà mình không được khen thì mình bị gì? Mình bị tật đố nổi lên, rồi mình kiếm chuyện, mình hạ được đó, thì mình thấy sướng, mà hạ không được rồi đó, bị dự phổ nó trả đòn lại đó, thì nổi sân lên thì bắt đầu đánh lộn đảo, rồi vô đây thì cũng nội gia sống thịt, xử ra về sau ân hận, sao mình ngu. Thì quý vị thấy rõ không, nó đi chuyện với nhau. Thì bây giờ câu hỏi của Hòa Thượng này, ông trả lời là diệt trừ tham sân si trong 7 đời, thì như con Diệu Quán đó, thì bảo đảm 2 đời nó chứng một đời, không chừng trong nghĩa là 2-3 ngày nó chứng tu đầu bà, mình cũng không biết nữa. Thấy cái mặt nó đổi rồi đó.
Dạ, đổi thầy.
Nó đổi dữ lắm, nó tu sao tướng tự tâm sinh, nó đổi lên.
Kì ông cô về mà làm ở dưới mà xa sinh tơ, à dưới mà dòng sinh tơ á, là thầy cô để tắp vô nó còn con gái thực sự vậy đó.
Dạ.
Mà bây giờ từ ngày mà cô đi tu một cái là cái mặt cô đổi dữ.
Đổi thành đàn ông, thấy không? Đó. Nó thành ra đổi là thành nam rồi.
Nam rõ ràng.
Thấy là nam đó.
Quan Âm thì tỉnh đời xưa vậy đó.
Dạ. Yeah. Đó, rồi bây giờ nghe tiếp nè, con hỏi tiếp, con tu thiền nếu chứng được tứ thiền, bà này bà nói nó hơi là tứ thiền là cao, bây giờ sơ thiền cũng ít có người chứng, chứ được nói là tứ thiền. À, tứ thiền á là ngồi ít nhất á, họ có vô định một lần, họ ngồi 7 ngày tới 1 tháng không chút chích luôn, họ ở trên cái tầng thiền rất là cao. Cái cõi này họ sống đó, quý vị biết nhớ nha, sơ thiền là về các cõi trời mà coi như sắc giới, mà đây về cõi trời vô sắc giới luôn, họ chỉ còn có tư tưởng thôi, phi tưởng thôi, cao lắm. Thì họ còn tham sân si hay không? Ngài dạy con ở Mỹ hãy bay qua Hawaii. Thì cái câu này trả lời sao vậy quý vị? Bay Hawaii rồi, trời ơi, ngài chỉ viết mấy chữ bay qua Hawaii là tìm câu trả lời. Ai hiểu? Có phải ngài nhiều người hiểu lầm nha, tưởng bay Hawaii đó là thấy những cái ăn chơi rồi du lịch. Đối với cái người chứng tứ thiền, họ nhìn xuống Hawaii đó giống như con dồi thôi, không có gì hết. Hả? Với cái cõi trời, cõi dục á, cõi trời mà tứ thiên dương họ nhìn những cái đẹp chứ mình không giống như mình ở đây nè, mà mình nhìn qua cái xứ mà phi châu đồ nó ăn lông ở lỗ thôi, chứ không có khác gì đâu. Mà tại sao một người chứng tứ thiền mà ông nói là đi qua Hawaii rồi sẽ biết Hawaii là cảnh ăn chơi của Mỹ, các quý vị, cái hòn đảo du lịch. Thật ra cái chỗ này quý vị, những câu mà những người thiền sư họ nói chuyện á, Hawaii có núi lửa không quý vị? Có phải cái chỗ đó là cái chỗ mỏng nhất của trái đất không? Thì người tu chứng tứ thiền tức là nó giống như một cái trái đất vậy đó, mình còn lửa nó nằm ở trong ruột đó, ở ngoài thì nó không có cháy, mà chỗ nào nó mỏng thì nó xì ra. Thí dụ như bây giờ đó hả, mà cái miệng nó mỏng đó, thì bắt đầu xì ra, phải không quý vị? Thấy là tham sân si nó xì ra không, phải không? Sang chữ ra từ cái miệng không, mà lỗ tai mình mà nó mỏng đó, lỗ tai dày chữ sao, chữ là lỗ tai trâu, còn lỗ tai mỏng đó nó xì ra lửa chỗ đó liền, có không quý vị? Như vậy ý ngài nói rằng núi lửa hào quai đâm phun thì cái tâm tham sân si mình nó nằm đầy ở trong đó, nhưng mà chỗ nào mà nó mỏng á thì nó sẽ lọt ra. Có nghĩa là thầy cũng đón ông để nói lời như vậy thôi, đúng không quý vị?
Yeah.
Phải không quý vị? Yeah. Phải không? Thì chỗ nào nó mỏng thì nó mới xì ra có lửa. Trong ruột quả địa cầu mình là hiện giờ là lửa hay cái gì quý vị? Yeah. Một khối lửa, tại sao nó phun đây? Tại vì đây đất cái chúng ta dày, mà cái chỗ nào nó mỏng thì nó phun lửa, mà hiện tại hào quai nó đang phun lửa hơn quý vị, có không? Nó vẫn phun liên tục. À, quý vị thấy rõ không? Thành ra dù là ở Hawaii nó phun, quý vị coi những cái phim mà tài liệu á, ở dưới đáy biển mà lửa nó vẫn phun, có không quý vị? Nó vẫn cháy. Thì những cái mà bề mặt chúng ta tu màu mè, những cái gì mà chưa chứng quả đó là chúng như chúng ta lấy nước mà đè núi lửa vậy đó. Nghĩa là nó nằm, nó ngầm ở trong đó. Hiểu chưa quý vị? Đó. Mà nó khai giảng cho rộng hơn một chút nữa đó, tôi nói cho quý vị nghe. Cái người phàm phu như chúng ta đó là núi lửa đang phun, chúng ta lúc nào cũng có sẵn sàng phun lửa hết á đó. Quý vị thấy không, hồi nãy thầy nói cái là dư phổ dưới nó phun lửa dưới rồi đó, thấy không? Đem nói đó là nó phun lửa. Thành ra chúng ta còn cái người mà từ tu mà chứng được cái các cõi thiền á mà sắc giới á, thì họ đã có cái sắc để họ bao phủ cái vật chất họ bao phủ, họ không có bị dính nữa, bớt rồi. Người tới vô sắc giới rồi thì họ chỉ còn có lửa, lửa gì, lửa than thôi, tức là nó nguội gần hết rồi. Nhưng mà cái này á, cẩn thận. Hồi đó Hòa Thượng An Sư có thầy mới dạy, thời Phật còn tại thế, rồi sau đó Phật nhập diệt, phản cái thời vua của A Dục á, là cái thời khoảng 200 năm. Vua A Dục là cái ông vua, ông trùng tư Phật pháp dữ lắm, phải không vậy? Thời đó đó là qua tới cái thời vẫn còn 500 đầu tiên, quý vị nhớ nha. Chánh pháp là từ khi Đức Phật Thích Ca ra đời cho tới 500 đầu là chánh pháp 1000 người tu, 1000 người chứng. Rồi tượng pháp là sau khi Đức Phật nhập diệt từ 501 cho tới năm 1000. Là coi như là tượng pháp 1000 người tu, có được 50 người chứng. Còn cái thời mạt pháp này 1000 người tu, từ khi mà Phật nhập Niết Bàn năm 1001 cho tới năm 2000. Thì giờ chúng ta đã mạt pháp 650 năm, 1000 người tu có 1 người chứng thôi. Kinh khủng không? Chưa là mạt rồi. Thì như vậy đó, cái thời sau khi mà Phật nhập diệt rồi tới thời của Đại Đế A Dục vẫn còn là thời chánh pháp. Thì ông vua mà ông vua A Dục thì ổng là đại vương, tại ổng thu tiếm hết 16 nước Ấn Độ. Thì một cái vùng mà bây giờ đó quý vị đi qua, mà cái vùng mà ở cái vùng núi mà quý vị phía Afghanistan, quý vị nhớ không, ngày xưa nó có những cái tượng Phật mà nó đục trên núi mà tụi ta đi băng nó bắn sập đó. Ngày đó là một thuộc địa của vua A Dục. Thì cái ông vua này, ông có một bà hoàng hậu rất là đẹp, đẹp kinh khủng lắm. Thì cái bà hoàng hậu này bà đẹp, mà ông vua này đó thì ông có cúng dường một cái vị tu mà chứng được tứ thiền. Hằng ngày cái vị tỳ kheo đó đều bay từ trên núi xuống, cái tứ thiền là họ bay rồi, họ dùng thần thông họ bay từ trên núi, họ đáp xuống hoàng cung để mà họ dâng cơm. Thì hằng ngày ông vua này có nhiệm vụ là đứng ra cầm bát đúng giờ ngọ, ông coi mặt trời là ông bưng bát, ông chờ sẵn. Thì ông vua, ông thầy tỳ kheo đó, ông bay từ trên núi xuống, Hy Mã Lập Sơn, ông bay xuống, ông đáp ngay đó và ông thọ bát xong là ông bay về. Bữa đó ông vua này có lệnh của Đại Đế Ba Tư, Đại Đế A Dục mời phải về để mà các vị mà vua nhỏ phải về để hầu á, thì ông không có giữ được cái bữa cúng đó. Thì ông giao cho bà hoàng hậu, bữa nay trẫm đi về để họp với Đại Đế coi như A Dục Vương. Thì bây giờ cái phần cúng dường hàng ngày đó, hậu nên lo cái phần đó. Nhớ mặt trời, họ nó không có đồng hồ, canh mặt trời vừa đúng ngọ. Thì bà này bà thấp tha thấp thổn, cứ bà canh mặt trời chứ 10 giờ bà cứ canh, bà canh. Giờ bà canh lên nó tới thì bà buồn ngủ quá, cái bà nói bà vô bà nằm như thiêu thiếp á, sợ lo không xong. Thì bà biết ông chồng rất là mộ đạo mà kính trọng cái ông sư chứng tứ thiền này lắm. Thì bắt đầu bà cứ đi ra đi vô thì bà buồn, bà vô bà nằm bà ngủ gục. Bà ngủ gục mà biết người Ấn Độ thời đó họ mặc cái loại áo rất là mỏng mà họ quấn đâu cái gì biết không? Họ quấn cái như giống như thế lòi bụng lòi đồ. Thì cái ông kia lâu nay xuống trực tiếp cái nhà vua không bao giờ thấy được cái bà hoàng hậu này. Thì bữa đó ổng vừa bay từ trên trời xuống thì hoàng hậu bả mới ngủ quên. Bả đứng ở trong đó thì Ngự Long Quân mới vô. Nó bẩm bà định bà là vị cao tăng đã đứng ở ngoài chỗ mà ngay trên cái ba công của hoàng cung đó, tức là cái sân thượng á, chờ để mà nhận bát. Cái bà vô kêu như vậy thì bả giật mình, bả chạy ra đi. Bả chạy ra thì bả bung cái áo là bả quên hẳn là bả rớt cái áo. Bả chỉ sợ là thì bà chạy ra dưới trạng thái là lõa thể. Bà chạy ra thì bà dâng cơm. Thì ông này đó tu 5-7 năm trên núi đã chứng được tứ thiền, bay được trên không, đi trên gió rồi. Mà thấy người đàn bà mà bà đẹp, thấy một cái là ổng khởi tâm tham dục, khởi tâm dính mắt. Thì cái ngọn lửa này nó nằm ở đâu đó, biết không? Biết không? Giống như bây giờ đó, quý vị thấy coi, quý vị tàn thuốc thôi, phải không? Ở trên vuốt center của mình thôi, một cái tàn thuốc thôi mà cái gió thổi lên nó cháy không? Cháy hết cái rừng của mình đó, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè. Quý vị á, ngồi làm que diêm, làm hột quẹt. Thì quý vị cứ làm từng cây que, từng cây que diêm để làm được 1 triệu cái que diêm. Nhưng mà vô tình chỉ một cái mà que diêm mà quý vị bật vô cái nó cháy hết 1 triệu que diêm không? Đúng không quý vị? Đó. Thành ra như vậy, ông này mất hết thần thông. Mà mất hết thần thông rồi đó, thì ông không bay được. Mà từ đây bay giờ Hy Mã Lạp Sơn đó, nếu đi xe hồi xưa thì phải 3 tháng mà. Bây giờ sao đi? Thì ông mới đứng lẩn quẩn ở hoàng cung, ông đi không được. Nhưng mà ông vẫn ăn rồi, thì ăn xong thì bà hoàng hậu bà đánh lễ bà quản hồn đó, bà mới biết vậy. Bà ra bà sám hối, bà sám hối với ông. Thì ông bây giờ ông đi không được mà ông phải ở, bà cứ bà thấy ông này không đi thì bà quản hồn, bà tưởng ông này giận. Ông này ông mới ngồi xuống, ông ngồi thiền. Mà giờ hồi xưa ông ngồi thiền ông bay về núi, bây giờ ông ngồi là ông cứ bị cái hình ảnh của bà lõa thể. Mà bà hoàng hậu rất là đẹp, đẹp lắm. Thành ra ổng ngồi đó bả càng run nữa. Bả cứ ra bả nên lễ mới nói xin, nghĩa là ngài thao trọng con, ngài nghĩa là quan hỷ là con không có ý đó, tại vì con ngủ quên, con chờ tới giờ ngọ rồi con ngủ luôn, lúc con nghe ngài đã đến rồi con quản, rồi con chạy ra con bưng cái bát ra con quên hẳn ra. con đã rớt đồ, con không có y, tại con vô ý xin ngài tha. Ông này cứ ngồi đó mà bả càng ra thì ông càng đấm đấm vô cái sắc bả, mà cứ ngồi đó rồi cung phi mỹ nữ kéo nhau cả bầy ra để xin lỗi bả, kéo 500 bà cung phi là cũng đẹp nữa ra xin lỗi nữa, rồi tới chiều bả cũng không đi nữa, mà không đi đâu được. Ổng là ổng bay ở trên cái ba công chẳng hạn, nhưng bây giờ cái nóc nhà có cái ba công thì làm cái chỗ để mà thượng giống như là cái đài vậy đi, mà xuống thì mà cái chỗ đó chỉ có ổng như vô dưới này là thái giám nó lên được, không lên được, thành ra ổng đâu có xuống được mà ổng không nói được. Tới chiều á ổng vô ổng về, ổng đi dự về ổng thấy ông này còn ở đây, ổng nói ủa sao sư phụ còn ở đây, thì ông này cũng rất là thành thật, ngày xưa người ta tu á, ổng mới nói lâu nay đó ta tu để chứng tứ thiền, ta chỉ còn một thời gian ngắn ta mới, nghĩa là ta sẽ coi như là diệt hết tất cả những cái mà tham sân si cuối cùng để ta tiến lên cái quả vị a la hán, nhưng mà hàng ngày đó đại dương cúng dường cho ta, thành ra ta cũng không có cái gì để mà động tâm. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đại dương sai bà hoàng hậu ra rồi tôi bị động tâm, thì ông vua nói ủa con nghĩ sư phụ là chứng được tứ thiền, sư phụ bay lên đi trên không, đi trên tiết, sư phụ ngồi trên tiết, núi tiết khi Mã Lập Sơn nó lạnh tới là lạnh kinh khủng lắm, mà sư phụ ngồi tiết, tiết ban ra nào, làm sao mà sư phụ động được. Thì cái bà hoàng hậu bà mới đảnh lễ, bà nói là cái lỗi này lỗi thầy thần thiếp canh giờ, thần thiếp ngủ quên, rồi Ngự Lâm Quân vào báo thì thần thiếp quảng hồn chạy ra để lo mà đem cơm cho kịp tới giờ ngọ, để sợ mang tội với một cái vị thánh tăng mà rớt cái xiêm y đi hồi nào không hay, rồi làm cho động tâm. Thành ra hồi chiều tới giờ là thần thiếp cứ năn nỉ hoài mà đại sư không có tha lỗi. Thì ông nói không phải ta không tha, ta mất hết thần thông rồi, ta không có về được, ta không có về được, bây giờ làm sao ta xuống, cũng như cái đài này giống như ông đạo dừa đó, ông có bay được trên đó, rồi thầy Thông Lai biết đạo Thông Lai bây giờ hết thần thông, sao ta xuống làm sao vậy, phải không? Phải thầy có mình hỏi kêu ông hỏi nó lên nó cổng xuống còn được. Lần này ông này không biết làm sao, ông nói ông có thành thật ông nói, thì nói như vậy xong thì ông vua ông mới kêu mấy cô lui lại đi. Rồi ông tối đó ông ngồi ông đàm đạo, ông hỏi tại sao con nghĩ là một cái người chứng tu đầu hoàng mấy đời làm người ta, thì ngài mới nói tu đầu hoàng là ta tu tiệm tu. Ta tu tiệm tu có nghĩa là ta đi bộ, ta đi từng bước người ta giữ giới, người ta giữ từng cái giới lực, rồi ta giữ trọn ngũ giới, rồi ta làm thập thiện, rồi ta tiến từng quả vị. Còn chúng tôi tu ở đây là chúng tôi tu thiền, là chúng tôi tu đường tắt, đi như tên bắn. Hả? Mà đi tên bắn là có lẽ như hồi xưa không có máy bay mà nó giống như mình cởi chim mà mình bay mà hả, mà cởi chim lạng quạng là rớt xuống biển liền, ví dụ. Bởi vì tu thiền nó đi rất là lẹ nhưng mà nó dễ rớt, ví dụ thầy nói không. Còn đằng một bên là đi bộ thì nó bảy rồi. Thành ra bây giờ đó hỏi bây giờ để con cho người đưa sư phụ trở về núi, thì ổng về núi, ổng về núi đi sau cái đoàn xe của đoàn Ngự Long Quân đưa ổng đi mất 3 tháng trời mới lên cái chỗ ổng tu. Ông lên đó rồi thì nhà vua mới chiều tối rồi hỏi sao lên, ông đi lạnh quá sống không được trên đó lạnh, đâu mất thần thông sao sống được đâu trên đỉnh núi, thì mới nhờ cắt cho ông một cái thách ở dưới chân núi rồi chuyển củi cái lửa. Thì nhà vua ra lệnh đội quân chuyển củi chuyển lửa chuyển đồ ăn cho ông ở, cho ông ăn. Con ta giờ đâu có ba giờ hàng ngày nữa, giờ phải đem đồ ăn cho ông ăn. Thì ông ở đó thì nhà vua mới trong thời gian mà để xây dựng cho ông một cái chỗ như là cái tỉnh thất tỉnh tu á, thì nhà vua thấy ông ngồi thiền mà ông dễ đau khổ lắm. Thì nhà vua mới hỏi ngày xưa một lần con đến đây con phải ngủ ở chân núi rồi lên tới cái chỗ mà trên cái tảng đá mà sư phụ ngồi thiền đó, là con phải chờ cả 7 ngày sư phụ mới xuất thiền. Mà sao bây giờ con thấy sư phụ ngồi chút xíu chứ chưa được, nghĩa là chưa được tàn cây nhang là sư phụ cứ đi lên đi xuống hoài. Ông nói ta không nói láo nhà ngươi, cái hình ảnh của hoàng hậu á không có phai được trong đầu ta, thấy không? Cái bây giờ nhà ngươi có thể nào mà coi như cúng dường hoàng hậu cho ta hay không? Tức là hồi xưa cái người xưa họ có cái là tâm họ rất là thật, khi mà họ thương là họ nói thương chứ họ không có. Người xưa quý vị nhớ nha, cái người mà ở Ấn Độ đó họ nói rất là thành thật. Thành ra ông vui động một người đệ tử được, con sẵn sàng cúng dường hoàng hậu cho thầy, miễn làm sao thầy trở lại như ngày xưa, vì cái lỗi của con từ một vị thánh tăng mà làm cho trở thành một vị phàm tăng như vậy là lỗi của con. Thì ông nói con xin phép để con về con bàn với hoàng hậu, tại vì con cúng dường nhưng mà con là cái người đã thọ giới, con không phải làm vợ con không phải là cái món vật, con về con hỏi vợ con đồng ý con sẽ đem vợ con lên cúng dường ha. Thì ông vô ông trở về cũng mất 3 tháng nữa, quý vị biết không, đi xa mà đi đường rừng núi, ông xuống tới nơi thì ông xuống nơi ông mới nói với hoàng hậu cái chuyện đó, thì hai bên mới bàn với nhau. Thì ông vua này á, ông bà hoàng hậu bà không có chịu, bà nói đâu có được, nghĩa là em đã giữ giới không tà dâm mà bây giờ anh cũng giữ giới không tà dâm mà chính sư phụ của mình truyền giới, Bây giờ làm như vậy là tai giấm rồi, phải không? Đâu có chuyện gì được. Thì khi đó có một ông thừa tướng, ông rất là giỏi, ông mới ngồi vô ông nói, ông nói bạn thưa hoàng thượng, con đáng lẽ là con đi tu lâu rồi, con theo cái sư phụ của mình con đi tu lâu rồi, nhưng mà vì con có bầy thê thiếp con không sao mà con handle nổi hết, con khổ quá, phải không? Thì ông mới ngồi ông nói vậy, mời hoàng hậu đi lui ra đi để con nói chuyện, nghe thần nói chuyện với nhà vua. Ông nói bây giờ đó, theo cái kế hoạch này con bảo đảm là ông sư phụ của mình sẽ tỉnh lại, hỏi sao bây giờ. Bệ hạ cứ nói rằng hoàng hậu á là lâu nay là sống trong cung vàng điện ngọc, hoàng hậu á ở là phải hoàng cung, hoàng hậu tắm là phải có nước nóng, có nước dầu thơm, hoàng hậu mặc đồ là phải là đồ sang, rồi mỗi ngày phải thay đổi 3-4 bộ, rồi dầu thơm, rồi đủ các cái loại mà phung, nghĩa là cung phụng á, chứ không có thể nào mà sống trong rừng được. Bây giờ á, giao hoàng hậu cho cái ông thầy, mà chừng nào ông thầy cung cấp đủ giống gì những cái gì mà đại dương đã cung cấp cho đó, thì mới ngày đó mới là đám cưới và ăn ở thành vợ chồng, hiểu tôi nói không? Thì bàn như vậy đó, thì nói cho bà hoàng hậu nghe, nói đây là cái ý của ông kia. Thì hoàng hậu có nghe nói là có cái phải đi xuống dưới mà không được ăn ở với ông thầy đó, chừng nào mà ông cung cấp đầy đủ phương tiện giống như trong hoàng cung á, thì mới chuyện ở với nhau thành vợ chồng, có cái chuyện tình dục. Thì nghe cho người lúc đó đó, cho người lên thông báo, thì ông này mừng quá, ông nói là bây giờ ông được lấy bà hoàng hậu với cái điều kiện là phải lo đầy đủ. Ông nói ôi dễ quá, bắt đầu đưa một hoàng hậu về. Bây giờ tôi nói thí dụ cho nghe, quý vị sẽ thấy cái điểm này. Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ vợ của Bill Gates nha, ok, vợ Bill Gates mà chẳng hạn như bây giờ ông Nga ông thấy vợ Bill Gates đẹp, ông làm trong, ông Nga làm trong nhà Bill Gates đó, người Nga đúng không? Ông làm trong đó, ông thấy vợ Bill Gates đẹp quá, rồi ông gặp ông nói với Bill Gates, ông nói Bill Gates giờ tao thương vợ mày quá, sao cái tao từ tự chết, tao về thấy bà Nga thôi tao chán quá, phải không? Vợ Bill Gates là nó phải xài cái bóp á là cũng phải 30,000 đô, còn bà Nga xài bóp Goodwill, phải không? Còn bà kia đi xe Rolls Royce, còn bà này đi xe gì đâu à, đi xe 88 rồi Corolla rồi ông mua nó chạy cạc vậy đó, Camry rồi đủ thứ. Thành ra nội cái dàn mỹ phẩm này tao nói được, tao sẵn sàng gả vợ tao cho mày nha Nga, nhưng mà mày làm sao đó mày cung phụng cho nó thỏa mãn y chang tao thì bảo đảm, nhưng mà tao cho về. Về tới nhà ông Nga hả, ông Nga bây giờ đó lương mà làm năm á 50,000 chưa đủ tiền mua mỹ phẩm cho ông bà, rồi giày, rồi dép, rồi áo, rồi lạnh, rồi cái gì chữ đứa nào mà vô thương mấy cái con tài tử Hollywood thấy nó đẹp vậy mà rớ vô là coi như phỏng tay đó quý vị hả, phải không quý vị? Cũng phóng sao được cho nó y chang như vậy đó. Ông Nga dài con bữa chạy vô lại đưa ghế mà trả đó, đúng không quý vị? Làm sao mà sức đâu cũng khủng, phải không? Thì nhà vua hồi xưa còn hơn nữa, do đó ngày đầu tiên mà dẫn lên á, cái bà này mới nói em á là sống trong hoàng cung, nghĩa là đi á là có người khiên, người hầu, người hạ. Bây giờ á, anh bây giờ là chồng em là một cái vị sa môn, bây giờ tên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng mà anh phải cung cấp những điều kiện này, anh phải làm sao cho em có sầu bông nè, thơm nè, hương hoa nè, rồi tắm phủ nè, một y phục một ngày phải 4 lần nè, rồi phải có người tắm rửa cho em nè, phải trong tắm phải có chậu rồi đổ sữa rồi vô tắm đủ thứ đó đó. Thì ông này ông làm mấy ngày ông chạy luôn luôn, ông đi tìm, ông chạy xuống phố đem xuống, rồi xuống đi ông bác xin ai cho ba cái đồ đó mà nghe cái tên ông thầy nữa, vợ nữa. Thành ra ổng chạy điên đại đáo, đầu tóc bơ phờ râu ria bạc không có, hồi xưa cạo bây giờ ngó tướng. Trong một tháng sau và ổng đi không nổi và ổng quản đi, tại vì cái bà này bắt đòi hỏi quá cái tầm ổng hồi xưa ổng nghĩ vậy đó. Thì ổng bị quần quá và ổng điên đảo và ổng khổ quá, và ổng mới ra lệnh, ổng nhắm với, tại vì bà hoàng hậu đi vậy á thì cũng có người theo để coi bảo vệ, ổng vô vẫn cho một số để sợ hoàng hậu vô rồi bị cướp làm sao. Thì như vậy cho phân bảo vệ nó là ổng, sau đó ổng tởn, và ổng tởn như vậy xong và chỉ thời gian sau ông mới quán lại té ra cái bà này đó, là do mình cái tâm tham đắm mình còn dính. Thành ra ông dùng những cái mà bà bắt đòi hỏi này, bà đòi hỏi cái kia riết á, ông quán. Thì trong vòng có 7 ngày sau ông chứng ngạ là hả, nhờ cái bà hoàng hậu đó bà làm eo làm sách, quý vị thấy không? Thấy không? Thành ra quý vị mà thấy mấy cái cô mà càng sách bốt hiệu, càng đi xe Mercedes BM mà móng tay móng chân đeo hột sòn đầy, quý cờ gì rớ vô là phỏng ngay, chảy luôn. Mà nhìn mấy cái anh á, nhìn mấy anh cũng vậy, cái người rất là láng con, rất là đẹp, tướng giống như là công tử Bạc Liêu á, à, đẹp hào hoa phong nhã ha, rồi dám đốt tiền 500, đốt tiền 200-300 đô đó, muốn dục ra rơi vô là phỏng ngay, mà gặp anh như Minh Hội mới ngon. À, anh Minh Hội á ngó vậy chứ ngon, cái gì làm cũng được, vợ sai đâu làm đó, thấy không? Đó đó đó, cũng thật tốt rồi đó, thì chưa gì sổ ra liền. Như vậy cho thấy rằng chúng ta tu á là giống như nó còn nằm ở trong lửa than, lửa ngọn gì cũng là lửa hết, đúng không quý vị? Hay mà nó đủ nhân duyên là nó bùng lên à? À, đủ nhân duyên nó bùng lên. Rồi bây giờ đó, cái nãy thầy trả lời hai câu tên tụi con ok rồi phải không? Rồi tới cái câu thứ ba đó, trong duy thức học nói si. Bà hỏi tới cái phần si thì nó có bốn phần: si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Nhờ ông bà thượng của bà ở Đài Loan giải thì ông nói: mày ở Việt Nam á, mày biết rồi, phân bò không? Dạ biết. Phân heo biết không? Phân ngựa biết không? Phân người ta biết không? Mày đi về Việt Nam mày nhìn mấy đống phân là mày hiểu được bốn câu này. Thật ra đó, khi ông mới nói thầy cũng sốc kiểm trả lời nó lạc đề hết vậy. Nhưng mà thật ra đó, phân là chỗ ở của gì? Của con bò hung. Phải không quý vị? Phải không? Phân ở Việt Nam mới có con bò hung, chứ phân ở Mỹ bò hung sao sống được? Thì có phải là khi mà một người si mê đó vào ái dục, vào tiền bạc, giờ tôi thí dụ nha, cái người quýnh bài thôi, cái sòng bài đó có nhiều người vô thua, đầu tiên là quýnh thử 500, thua hết 500 rồi đó tức quá, tại sao mình thua, về ra kéo cái nhà băng cái rẹt lấy 500 vô gỡ, thua thêm 1000 nữa tức quá, vô rút ra 2000 về sao gỡ nữa, thua lên 2000, gỡ riết thua tới 20000 rồi thì bắt đầu mới vô, mới đi mượn nợ, lấy rủi ro, đầu tiên lấy checking, lấy saving, lấy luôn mọi đợt là lấy phô bên khê, rồi thua rồi còn thề chặt tay. Nhưng mà sao, là giống như con bò hung vậy đó, mình người ở ngoài sáng suốt mình thấy nó là đồ điên, làm sao nó đấu lại cái phước của mấy thằng tỷ phú. Mình đi quýnh bài là mình lấy cái phước mình đấu nha, tôi nói cho quý vị nghe nha. Ngoài cái chuyện gian lận ở trong đó, quý vị hỏi thằng Vinh nó làm sòng bài có gian lận không? Vinh, Vinh đâu mất rồi? Có đó, có hết. Nó xét ở trong đó đó, nó dùng bằng remote đó quý vị. Tôi nói cho quý vị nghe đó. À, tại vì á, tôi có quen một cái người Phật tử chuyên môn những cái máy đó, nó xét remote cho quý vị đó. Lâu lâu những cái máy nào đó, nó thấy nó dụ nha, nó cho. Mà cái máy nào cho trúng đó, là nó biết trước nữa. Những cái máy nào đi trúng, bà con nhân viên nó vô kéo rồi lớp xuống. Ha? Nó teo thành ra là cái phước của tụi nó đó, nó mở sòng bài, tức là nó phải có vài trăm triệu. Còn cái phước mình ở trong nhà băng nó chỉ có 20-30 ngàn, đấu lại nó không? Hả? Bây giờ quý vị thử rủ Bill Gates đấu coi, đấu đến bài coi, ổng cờ ngay bạc thẳng mình quýnh cũng lại ổng nữa, tại cái phước họ lớn, thấy chưa? Từ từ đó kêu là si mê. Rồi cái thứ hai nữa, bây giờ tôi đem con Quảng Hạnh ra nói để nó buồn, nãy giờ không nhắc tới nó. Chồng của con, phải không? Chồng của con thầy không có mặt, nhưng mà thầy thấy con trai con thầy biết là chồng con rất là đẹp trai, phải không? Phải nói thật đi, phải đẹp không? Tại ngày xưa con làm ở trong tổng đài Tiger và McQueen của Mỹ, chuyên môn trả lời cho mấy ông tướng à. Mà biết bao nhiêu lính không quân, tướng tá nó theo con dữ lắm, phải không? Phải không? Mà tại sao con lấy con chỉ lấy thiếu quý thôi? Thì cái thằng thiếu quý nó phải có cái đẹp trai, phải gì hơn mấy ông kia, phải không? Nhưng mà sao? Cái thời gian á, mà lời con lấy ông chồng con từ khi mà trước 75 hạnh phúc, phải không? Rất hạnh phúc, phải không? Ông lo cho con, ông đủ thứ, nghĩa là ga lăng đủ thứ hết. Thì quý vị đừng có lầm, ở trong này ai đã từng bị chồng phụ bạc đưa tay, chứ đưa thẳng thèm đó đâu, đưa thẳng thèm không nói cho ai biết đâu, thầy hứa thèm không nói cho ai biết. Rồi tôi sẽ nói cho internet, không có nói cho bà Tám nào biết hết. Như vậy đó, là những ông chồng đó đó, có người đó thì lấy 5 năm được chồng cưng, cũng như Diệu Phổ này bây giờ nó đang hưởng phước với Minh Hội là cũng gần 20 năm, thấy không? La cái gì Minh Phợ rụng rời cái đó, sợ cái đó, vì cái phước nó đang tạo có. Tới một ngày nào mà hưởng hết cái phước đó rồi đó, cũng như bà Quảng Hạnh này nè, thời gian đó chồng cưng, chồng tinh, chồng tiêu, cưng như trứng, hứng như qua, muốn gì giờ đó ra làm đó, là vì cái phước đời trước mình tạo tới đó thôi, phải không? Rồi cái phước mình có nhiêu đó mình hết phước rồi. Khi mà chồng cưng đó thì không chịu đi chùa, phải không? Nó đâu chịu đi chùa, từ khi chồng bỏ chồng chê, phải không? Mới vô đây mới đi tìm chùa để tìm đau khổ, rồi mới hỏi tại sao. Thì như vậy cái lúc mà đang hạnh phúc á, là mình đang hưởng phước của đời trước. Nói một cuộc đời tình duyên hạnh phúc là con đã có hưởng cái đời trước con tạo được thời gian nào mà hết rồi. Phước Phật nói là phước xài sẽ hết, mà tội mình đi trả nợ trả hết không? Nợ trả cũng hết, nợ trả đến thì cũng hết chứ làm sao không hết. Bằng chứng có người trả nợ ớt nhà nè, phải không? Có người là trả không ớt, phải không? À, như vậy cho thấy rằng khi mà thời gian hạnh phúc đó là do cái phước báo của mình, mà khi cái phước báo mình còn á, mình nói gì chồng cũng nghe. Mà khi phước hết rồi đó, mình nói gì, mình nói cái là cha chữ, mình nói cái là cha đọc, hả, mở ra mọi chuyện là cái lộn có không? À, mở ra là nó chữ mình, nó chữ không ra cái gì hết trời. Mà mình vẫn thương thì lúc đó là sao? Vì mình hết phước là phước trả hơn mình, phải không? thành là mình giống con bò hung đang ở trong bể cất hồng. Hả? Hở một cái đó là nó chữ, hở một cái là nó rủa, hở một cái là nó rút tiền, nó rút pho bánh kem, nó bán nhà lấy EQT. Vậy mà ngày đêm vô cầu Phật cho nó trở về, có phải là con bò hung hay không? Hả? Chứ còn cái gì nữa? Thôi quá à, nó còn cái gì nữa? Như vậy đó, tôi nói thẳng cho quý vị bà nghe, khi mà một thằng chồng nó phụ bạc á, là tại vì quý vị đã tạo hết cái phước đó rồi, cái phước hạnh phúc gia đình nó chỉ có một thời gian nào đó thôi, đốt hết phước rồi. Nhưng mà rồi bây giờ con đang tạo nè, con tạo kiếp sau á, thì con tạo như con á, tới bao nhiêu tuổi con mới đến chùa đây nè, con đến giờ là con năm mấy mới đến chùa phải không? Ngày năm mấy đến chùa thì đời sau cũng vậy nữa, là hưởng được bao nhiêu từ đây nó bắt đầu vô lại, nó cũng được ga lăng nữa, rồi nó lại cuối cùng nó cũng phụ bạc nữa. Thành từ đó thì kêu là si. Nhiều bà vô đây đó, nhiều bà vô thắp nhang á, biểu thầy, có nhiều bà gọi điện thoại, thầy ơi làm sao mà thầy không có từ bi, Phật Bồ Tát tiền quá không cứu cho chồng con về. Ông nói đồ điên không à, thầy mới nói là làm sao có cái chuyện đó, cái phước của mình đã hết rồi, mình hưởng cho đã. Tôi mới hỏi thà đa số, tôi hỏi mấy bà đó, hồi đó đó mấy bà được chồng thương, mấy bà làm chảnh, phải như dạ con thường khoe với bạn bè đó, hãnh diện với những chồng lắm, nghe chồng tao ga lăng tao nè, chồng tao giặt đồ cho tao nè, chồng tao giữ con cho tao nè, chồng tao nấu cơm cho tao nè, thấy không? Ở trong này nhỏ giờ vợ của Quỳnh Nhân Khỏe đâu mất rồi, nó trốn đâu rồi, đâu đây con ngồi đâu đó, nó mới ngồi nó khóc. Ngày hôm qua nó nói, nó trúng cơm, thầy hỏi con có biết nấu cơm cho chồng không? Dạ không biết. Không biết làm lặng, không biết. Rồi đi xe hỏi đổ xăng ai đổ, nó dạ chồng con đổ. Thì như vậy là chồng cưng như trứng, hứng như hoa, đến nỗi mà sướng tới nỗi mà chồng làm nhiêu cũng không biết cái nhà băng ở đâu, cũng không cần để ý. Thì ông chồng lo hết là sao? Tức là hưởng hết cái phước thì ổng đi, trả hết nợ rồi, phải không quý vị? Phải không? Thì bây giờ mới vô chùa làm tiếp đi con, thấy không? Tu tiếp, kiếm tiếp, phải không? Thấy rõ chưa? Thành ra cá nhiều bà đó, tôi hỏi vợ, thầy ơi, con kéo ổng về. Rồi đó, gia đình con năn nỉ chồng, năn nỉ bên nội bên ngoại, kéo về năn nỉ bà già chồng dùng áp lực đó, rồi con mua cho bà già chồng một cặp hột sòn để bà năn nỉ thằng chồng con về. Về hỏi thầy, ngày nào á, nó gặp con nó cũng chửi, gặp con nó cũng quýnh, rồi ăn là nó dằn mâm sáng chén. Mà con thiếu cha con chịu nổi, tôi nói cái đó là con bò hung. Si có phải si không? Quý vị thấy rõ si không? Bởi vì cái Phật nói si là vô tàm tiện hán. Mà chữ gì là gì? Không biết xấu hổ. Hả? Cái chữ vô tàm là không biết xấu hổ. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ một cái người mà uống rượu á, quý vị thấy họ còn tư cách không? Uống á, rồi đầu tiên á là còn nói chuyện phải, uống chút bao nhiêu chuyện xấu nói ra hết. Rồi uống chút cái thằng này đi ói ra, rồi thằng này tao đưa mày về cái đường ói thì tới nhà tao đưa mày trở lại, cái đưa qua đưa lại té đường té ngang. Như vậy cái người này đó là vô tàm, tức là không biết xấu hổ. Còn vô quý là sao? Quý vị biết chưa? Phải phân tích từng cái chuyện diễn thức học nó hay lắm. Si nó đi với vô tàm, tức là có những đàn ông họ biết rằng khi mà họ có vợ nhỏ là họ mất hết con họ khinh thường, có không quý vị? Có phải là con của con nó khinh thường không? Nhưng mà chả những ngào vô thì sao? Vì không biết hổ thẹn những thằng cha nào mà nó làm việc xấu mà vợ biết, con biết, xã hội biết, kêu là vô quý. Tức là mình làm chuyện xấu mà cả xã hội biết. Còn cái chuyện mà mình làm chuyện xấu mà người ta không biết kêu là vô tàm, vô tầm. Tức là mình tự hổ, không biết hổ thẹn với mình. Mà từng rồi thầy giảng, một cái tên đó nó ngủ trong một cái nhà người quen, mà nó ở trong cái chuồng nó ngủ, nó Ấn Độ, nó nóng đó. Rồi khi nhà trái nó quản, nó kiếm đồ, nó quấn lại, nó biết hổ thẹn, nó sợ chết lõ lồ mà vậy mà nó được lên trời. Vì thấy rõ không? Cái tâm đó, thành ra khi mà quý vị si mê rồi là vô tàm, vô quý, mà phóng vật, tức là phóng lao rồi chạy theo vật chất không? Quý vị thấy hay cái chữ này không? Từ cái chữ si mình thấy không? Như vậy đó, khi si đó là chúng ta thấy rõ. Kiết sử phiền não là gì? Lúc đầu á, rượu, thuốc, cờ bạc, đàn bà là người bạn, là người khách. Có nhiều người nói tôi hút thuốc để mà xả giao. Tôi uống rượu là xả giao. Tôi chữ thề là tại vì tôi xả giao, tại vì tôi chơi với dân xích lô xe kéo. Nó chữ thề tôi không chữ là tôi lỗ. Thấy không? À, thì lúc đầu á, rượu cũng là người bạn, thuốc cũng là người khách, cờ bạc cũng là người khách, đàn bà, đàn ông cũng là người khách. Sau khi đam mê một thời gian nghiền, nó là chủ, là ma dương sai sử chúng ta. Làm bậy là tà kiến, tâm tham thiện là đi làm từ thiện. Nhưng muốn ta đây nổi bật, bỏ tiền nhiều để có tiếng, thì lấy tiền của chồng con ra để làm từ thiện. Kết quả khi chồng con hay ra bị phiền não, gọi là tham thiện lúc đầu là trí, nhưng sau đó bị si vô minh, làm ra quả bất thiện. Thấy rõ cái điểm đó không? À, rồi si là vô tàm, vô quý, phóng dật. Cái chuyện mà si ai cũng biết là ngu, si tình, si mê, mày cái đồ si tình, mày cái đồ si mê làm lạc, thấy không? Mà trong đó là si tình lại đứng đầu. Việc xấu mình làm mà không ai biết, tự mình biết, và lương tâm mình tự xấu hổ, kiểu là tàm. Mà vô tàm là không biết xấu hổ. Quý là sự hổ thẹn, việc xấu mình làm và đại chúng đều biết, gọi là quý. Còn phóng dật là phóng theo, nghĩa là tâm mình cứ phóng theo những cái đam mê tham lam, nghĩa là chạy về tài sắc danh thực thì đó. Thì như vậy khi đam mê cờ bạc, à khi chúng ta đam mê cờ bạc đó là đâu phải là cái người là có thể có tâm dính mắc. Cái đầu tiên chúng ta phải dính mắc, cả cái người mà tâm không dính mắc thì họ không có tâm cờ bạc. Tâm dính mắc quý vị, ví dụ như bây giờ cái người mà dính mắc vào tài sản chiếc xe thì bị xe đụng một cái nổi sân liền. Mà cái người không dính mắt cái xe mà đụng cái là không sao, thì người đó đi ngang sòng bài không có câu họ được vô, phải không? Dự quán con đi ngang sòng bài con có thích không? À rồi con gặp ông nào bây giờ tỏ tình con có muốn không, con có làm muốn con bò hung nữa không, thấy không? Thì ra nó con đã ở trong địa ngục rồi thì thoát ra khỏi rồi, phải không? Thành nó hồi đó quẳng hạnh nó lên, nó nói được con làm sao mà cho ổng về, bây giờ con khổ quá trời đất ơi. Về là nó chửi, thời gian đó là nó đi về Việt Nam, về nó chửi, nó rủa nhà thì nó lấy hết EGT. Nó lấy hồi nào phô bên kia nó lấy hết trọi rồi, mà hở là nó chữ nó rủa như là người đầy tớ vậy đó, mà rút nó về có phải là con bò hung chứ còn gì nữa. Ông nhận nó quá hay, hòa thượng nhận nó hay quá đi, về coi mấy đống phân đi, phải không? Con bò hung cứ chui ra chui vô hoài mà không biết thuốc nào, mình thấy mình gớm, người hoài thấy là gớm. Thì chúng ta dính mắc gì? Chúng ta đó bị dính vào gì? Tâm tham tài sắc dục là đứng đầu, rồi tham tài sản, rồi có người là đam mê nghệ thuật, có người đam mê nghệ thuật nữa, có người thì thích nghệ thuật ca hát, có người nghệ thuật này này kia, nó là đính đánh đủ loại. Rồi có người đam mê con cháu mà không chịu giảng sanh nữa, hãy dịu trung. Rồi có người thì đam mê sắc đẹp, có người đam mê âm nhạc, à có người thì đam mê về văn chương, à có người si mê văn chương, có người si mê vào chấp pháp, tức là chấp vào lời kinh của Phật, chấp thì chút, có người là chấp cứng nhắc, à coi như là thắp nhang là phải đâu mấy cây ha, rồi lại là phải lại kiểu nào, rồi đi chùa là phải đi đúng giờ, rồi ngồi thiền hay là niệm Phật á mà trễ giờ cũng khó chịu với con cháu vô sân, tao cái giờ đó tao phải niệm mày, tự nhiên mày đem cháu lại cho tao giữ, là người này chấp vào kẹt vào pháp. Phật đâu có biểu giờ nào đâu, bây giờ mình là ban ngày thì bên kia là ban đêm, rồi lấy đâu đúng hả? Thấy rõ chưa? Chúng ta bị kẹt rồi, chấp vào quần áo y phục, chấp vào quần áo y phục phải mặc như vậy, phải mặc như vậy như vậy. Rồi có người chấp vào địa vị, có người chấp vào khen chê, có người lại là bị giống như con bò hung chui vào sòng bài, có người chung vô quán rượu, có người chung ma trí, có người nghĩa là đam mê và trộm cắp. Mà không phải họ nghèo, có những tài tử rất là giàu và đi cắp, có quý vị? Họ ăn cắp. Rồi như vậy đó, quý vị thấy là rượu chè cờ bạc ma trí. Có những cô gái điếm, cổ gọi điện thoại cho thầy, cổ nói là con làm điếm từ năm con 13 tuổi, tới bây giờ con đã 40 tuổi rồi, mà thầy có cái chú nào để cho con tha khỏi? Tôi nói chả có cái chú nào hết, cô phải có cái đam mê gì trong đó. Tại vì cái người mà bị bắt buộc làm điếm á, là khi họ có cách hồn ra liền, đúng không quý vị? Con phải có ba cái đam mê. Thứ nhất là con đam mê về cái vấn đề mà ăn mặc xe xua, đi được làm nhưng cực quá, đi làm điếm sướng kiếm tiền nhiều hơn. Rồi cái thứ hai đó đam mê sắc dục. Cái thứ ba là con đam mê ăn xài sung sướng. Thành ra không phải cô điếm nào cũng dễ quặng lương nha quý vị, có không quý vị? Có những cô gái bị bán vô động từ hồi còn trẻ, nhưng mà khi mà cổ lớn rồi cũng không có đoạn lương. Tại sao vậy? Thành ra là cái nghiệp rồi đó quý vị. Con như con bò hung si chui vô đó rồi, không biết dơ quế gì hết rồi đó. À, quý vị thấy rõ. Thành ra một thanh niên, bây giờ tôi nói rõ, phàm phu dính mắt như là lửa đang cháy phùng phùng. Lửa chúng ta nó đang cháy phùng phùng. Phàm phu mà ở cõi sắc giới đó, mà giống như là các cõi trời mà có thân tướng, mà họ là hết nam nữ rồi đó, như cõi trời Phạm Thiên đó, 18 cõi trời sắc giới đó, thì như lửa than cháy ngầm. Lửa than cháy ngầm cho nó nằm dưới đống trò đó, như nãy đó. Rồi phàm phu vô sắc giới như lửa nhỏ xíu nằm trong trò, như nãy cái ông thầy đó, ông chứng tứ thiền rồi đó, mà thấy hoàng hậu rớt ra cái lửa nó phùng lên liền, bà tứ xăng vô là nó lên liền. Rồi quý vị thấy rõ, tâm dính mắc hướng thượng. Chúng ta dính mắc vào tu hành đó là hướng mắc mà để mà tham tu, tham ăn chay, tham niệm Phật, tham trì chú, tham đi chùa là hướng mắc. Dính mắc là hướng gì? Hướng thiện. Còn tâm dính mắt hướng nhà hướng hạ là gì? Đến bài bây giờ đó, hồi xưa mình đến ngày 1 lần, giờ đến ngày 2 lần. Nhậu hồi xưa 1 lít thì nhậu 2 lít. Hồi xưa lấy 1 vợ, giờ lấy 3 vợ. Mình nghe thằng kia lấy 5 vợ, mình phải lấy 6 vợ. Tức là dính mắt để mà hướng hạ. Khi một thanh niên về Việt Nam lấy vợ là do tâm dính mắt gì quý vị? Sắc đẹp. Cô gái lấy anh Việt Kiều là tâm dính mắt gì? Tài sản. Nghe là tiền bạc, cái tưởng tượng á, cái tưởng á. À, nó phóng mình đi. Khi đem qua Mỹ, tại sao đi vậy? Vì anh Việt Kiều không đáp ứng được lòng tham của cô gái khi mà cổ còn ở Việt Nam, cổ tưởng tượng. Đúng không quý vị? Đó. Khi đang qua Mỹ, tại sao đi vậy? Anh Việt Kiều không đáp ứng được lòng tham của cô gái nên phiền não ngày một tăng. Như hồi nãy cái gì mà sư chứng được tứ thiền, ổng ngồi ổng tưởng tượng thấy một hoàng hậu thơm tho đẹp, ổng đâu có biết nhà vua phải có một kho rừng vàng bạc biển. Cũng như ông Nga lên thấy vợ Bill Gates ngon thơm tho như vậy, ổng đâu biết là Bill Gates phải là có 50 tỷ đô la. Hả? Bây giờ bà sẽ nói là ổng mời bà đi ăn đầu tiên là coi như là đi mà để mà yên ghế đó. Cái chú Nga nói ra đây, ông để cái xe cái nổ, nghe nên mình nghe nổ rầm rầm rầm, tưởng là anh có trực thăng không, xe bể bô. Ông Nga có xe bể bô. Cái nổ rầm 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 như B52 vậy đó. Cái bà đưa ghế mà nó cũng có lý, cha này khó nghèo nhưng cũng có trực thăng phải không. Ông Nga nó nổ như B52 vậy đó. Về bao nhiêu phổ cười dữ vậy?
Đúng ý, đúng ý.
Đúng ý nè.
Hả?
Mới là cái xe nổ mà chắc sao nó mới hàng lại sao á, chứ tôi nghe nổ dữ lắm. Thành ra đó, vì mình tưởng tượng á, thành ra mình không, có phải là hai tụi con á, trong này có những đứa đã có bồ, bồ rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi tụi con lấy nhau rồi tụi con chán thì có không? Tại vì đó, khi bồ làm sao? Giấu. Như chả đó có của chìm có nổi gì mình đâu có biết, dụ trong nhà băng con chả đó, dụ như có 5 ngàn thì chả nổ là 500 ngàn, phải không? Phải không? Nhà anh chả thuê thì chả nói là nhà anh chả ốp, phải không? Xe anh chả vô là chả đi thuê, chả đi ly cho mướn thì nói xe anh chả ốp, phải không? Đi cô mình nó đi ly vô mướn xe bị em chạy tháng có 500 đồng à, phải không? Mướn đại tôi hỏi rồi, tại ngày hôm qua kia đó là Hùng nó muốn đi xuống dưới nó nổ, nó nói bây giờ sư phụ Hùng á, Hùng thợ của thầy, nó làm thợ phụ sửa cho thầy cái máy của tao á. Cái hỏi sao vậy, nó nói sư phụ à, muốn dùng con một chiếc cái BM, tôi nói mày đi xuống dưới tại sao mày không đi máy bay. Cái nó nói nha, tại vì á kỳ này đó có bà dì con thằng Hùng nó mới ly dị cái bà vợ lớn, bây giờ nó là về Việt Nam mấy đợt trước mà thầy làm làng, nó đi Việt Nam đó, nó thăm con vợ nhỏ mới mà con vợ mà đang tương lai sắp cưới á, thì bây giờ nó có bà dì ruột nó ở dưới lót lên coi mặt nó làm gì đà. Thầy nó nói mướn cho nó một chiếc BM. Tôi hỏi chi vậy, mướn chi mắt vậy? Nó nói BM rồi 840 không chi vậy con, mắc lắm. Nó nói không sao, tại bà vô bà coi mình mà, phải không? Thấy không? Cái bữa trước nó tự nhiên cái dây chuyền vàng hôm trước nó nhớ đeo bữa không, cái nó đâu bắt rồi, nó nói con đi cầm lâu nay, hỏi mày thầy thì sư phụ ứng tiền cho con mượn chi, mượn ngàn để con đi chuột là dây chuyền không chi, để con nổ chứ dây chuyền nó tới 6 lượng mình đeo cho cái bà gì, con bà gì vợ lé mắt chơi. Cái tôi á thì tôi đi mướn mà tôi nói mướn đây, nó nói nó đừng có mướn ở đây, hỏi chi vậy, chạy hao xăng nó bị em nó chạy chết con ạ. Nó không có tiền đổ xăng xuống từ đây xuống dưới mà làng ở Di Đà mà nó mướn, tức là nó nhờ chú cười nó mướn giùm, nó nói thầy mướn thầy sợ đây thì ok con lấy xe tại đâu, nó con đâu có lấy số, nó sạc chết bị em hỏi nó ra thì bị em mà 80 mà 840 mà zero mai đó, thì tôi hỏi rồi cái hãng mà thằng mấy cái hãng phi trường đó, nó nói mà lấy người tại dưới Palm Springs á, thì thay vì cái xe Corolla đó mà xe cũ á, xe mới 2000, xe nó mướn là toàn 2007 2012 không à, thì nó cho mướn á, một tuần lễ option á, chạy đây trả về đây á, thì có 500 đồng thôi. Còn cái thằng BM này đó mướn á, một ngày như vậy đó, 3 ngày đầu á, mỗi một ngày như vậy á là nó lấy 500 đồng 3 ngày thôi, mà bắt đầu cái ngày thứ tư á thì nó còn lấy có 50 đồng, tại vì nó ăn cái đó, con hiểu thầy nói không? Thì như vậy đó, rồi nó bắt mua siêu răng, nó bắt đủ thứ là Hùng phải chi, nó hỏi mày chi nặng, nó nói đỡ còn hơn là con phải ra con đau con mua cái xe nó phải 100 ngàn, con đâu có tiền đâu thầy, phải không? Cái nó nói mua lấy dưới hỏi xong lấy đây cho chạy, nó chạy đây trúng xăng rồi nó tính bay lịch chết con, phải không? Thành ra mua cái vé máy bay cho nó ở dưới bút cho xuống dưới, rồi nó chưa lấy liền, nó thì vợ nó hẹn cái ngày bà cô vợ, bà dì vợ, bà má vợ gì ấy, lên đây coi mắt nó đó, thì lúc đó đó nó mới lấy cái xe BM từ trong phi trường ra chạy, rồi mặc đồ vét vô chở bà già đi ăn chút thôi, phải không? Cho bà kia về nó đi BM 840 đó con, phải không? Hùng nó cũng không chán, phải không? Rồi ngày hôm qua đó là nó mới hỏi thầy, nó nói còn chút trễ máy bay, mình hỏi phải đưa đi á. Tôi biểu mày 2:40 bay mà 1 giờ mấy nó chưa lên, mình hỏi qua đưa nó ra kịp phía trường không, mình hỏi. Ủa đi nó mất hết rồi. Rồi. Dạ kịp, trời ơi. Nó chạy vô trong Messi The Bon á, nó mua một bộ đồ vest mới không chi vậy đó. Nó nói là mình mua mình bật chút xíu là về mình tới 2 tuần sau đem trả lại. Rồi mang đồ bô lô không, giày cũng bô lô, cái gì cũng bô lô hết, rồi bóp cũng bô lô luôn. Thành ra nó nói là cái gì thấy rõ không, cái chiêu này làm cho bà này bà gã liền chứ còn gì không gã, phải không? Gã liền qua đây làm sao ly dị nữa, cái gì thấy chưa? Thành ra là những cái đó đó là những cái mà quý vị đang thấy thằng hồn quý vị cười, nhưng mà quý vị cũng có chút có không?
Có đâu.
Trời ơi, nhìn kỹ nha quý vị, có nha. Mấy cô này á đi ghe pháp thì mới cấp ít một chút, chứ mấy cô mà ngủ dậy á đố quý vị, mà cái người yêu quý vị, mà cái người mà hôn thê mà lại quý vị dám nói ngồi liền đâu. Trước khi đó 8 giờ hẹn đi chơi đó là 6-7 giờ dậy là phải quẹt chỗ này quẹt chỗ kia, xe chỗ này móc chỗ nọ chứ hả, có dám để nguyên không? Có dám để nguyên không? Không có dám để nguyên mà chạy xuống đâu, nhìn thấy không? Thì quý vị cũng có màu mè chút đỉnh, tôi không có dám đâu. Rồi quý vị ở dơ lại tôi, tại sao tôi đi cái nghề tôi đi sửa nè, tôi đi sửa đồ á. Tại vì tôi là service, tôi đi sửa máy lạnh, tủ lạnh mới hết là nhà quý vị, chỗ nào tôi cũng phải chui vô tôi coi vậy. Có nhiều cái bà tôi đang ngồi tôi sửa cái bà hút đồ vô, vô, làm gì dục dữ, chết, bàn tay còn lại. Tức là 3 cái đồ bà không giặt 2-3 tuần mới vô một cái phòng mà tôi đang ngồi trong đó tôi làm điện nó thúi từng kết luôn. Không, tại vì nó bê bối quá, nó chà, nhất là mấy ông mà coi như stop qua là đưa cái bông hoa surprise đó. Nó ngồi nó chửi đồ cho anh nổi này, tự nhiên đi không nói trước. Xin lỗi thầy nha, xin lỗi thầy, mình đang ngồi sửa trong cái phòng đó thì cái phòng nó phải dục cầu xuống, trời ơi. Tôi thúi gần chết giống như con bò hung mà chui vô nó cất vậy. Còn bà xin chỗ này, xin cái nắp, xin chỗ này. Trời ơi, cái thằng kia ra tự nhiên nói, vừa thằng cha đó tôi đứng tôi sửa này là bả đâu nghe. Thì tôi đứng, cái lỗ hít hay lắm, cái lỗ ven này cũng nghe đó. Mình đưa cái lỗ tai vô cái ven thì nó, mỗi phòng nó có cái ven hết à. Cái tôi rút lỗ tai vô làm ông Tám. Tại ông Tám. Tại vì mình làm trong máy hít á, là nó có cái air return, mình rút lỗ tai vô là 6 phòng nó nói gì cũng nghe. Cái thằng kia bưng bó qua vô, cái nói à, trời ơi bữa nay quý nương sức cái gì mà thơm quá, dầu thơm hiểu gì vậy trời, dầu thơm cái gì. Nó thúi quá nó mới xích dầu thơm. Quý vị thấy mấy người mà họ ở sạch họ cũng xích dầu thơm, mấy người ở dơ hơi nách rồi mới xích dầu thơm, phải không quý vị? Trời ơi, tôi gần chết luôn. Tôi đi làm hoài tôi bị cái trò nó hoài à. Tôi đang ngồi tôi sửa đồ mà thường thường là cái nào nó dục vô là mấy cái phòng mà đựng máy giặt máy sấy cho mình đứng nóng á, mình đang làm cái nó xin lỗi thầy, thấy nó đổ vô một thao đồ có gì nữa. Còn nữa hỏi sao vậy, chắc bàn tay con lại thầy, xin lỗi thầy nha, con bất kính nha. Nói sao con bê bối mà mình thường thường á, mà mình lại ngang là mình thấy nó dơ dãi dễ sợ lắm, nó là kinh khủng lắm. Nhưng mà rồi đó, có những đứa nó vô đây tôi nhìn tôi cười cười, tôi biết tại vì nó rất là nhìn nó rất là sạch sẽ, nhưng mà về nhà nó là biết cái kêu như là biết cái hậu cung nó là kinh khủng luôn. Nó đi xe càng đẹp hả, nó mặc đồ càng sang là hậu cung nó kinh khủng lắm. Tại vì nó bị overhead nhiều lắm, nó phải trả bill. Ví dụ thầy nói không, mấy cái đứa đi xe cũ á thì sao, nó ngủ đã luôn, phải không? Nó đâu sợ đâu, đâu có trả nợ đâu. Mấy đứa mà nhà cũ không sao, mà nhà mà càng mới đó càng khổ à. Nhưng mà mấy đứa mà nó mới vừa mua nhà nó cũng sạch lắm, tại nó không có cái gì để nó sắm hết, như nhà tiên
hết tiền
hết tiền tao hết rồi vô mà thấy mấy cái nhà mới sạch nhất thầy bấm quẻ liền, bấm hỏi thành ra mình đâu có cần mà lấy 64 ra dịch, tao hỏi còn mấy mua nhà sao thầy hay quá vậy, nhìn không có món đồ nào biết rồi, phải không? Còn vô cái nhà mình biết cái nhà nó lâu rồi đó, mà nhà nó dơ là bấm thầy nơi đây với thầy bấm thì biết con đi xe gì với xe mới phải không? Đúng sao thầy hay quá vậy, thầy nhìn thấy dơ dái ở dơ dái đâu có thời giờ đâu lau nhà, đâu có thời giờ hút bụi, đâu có thời giờ đâu rửa chén, để vô thấy cái xin đầy đủ nghĩa là mình sửa mấy cái đó, mình vô mình sửa trên vô sổ sửa này số kia, mà nó cũng lợi cho thầy lắm. Tại vì mấy cái bà đó mà ở dơ là khách hàng của thầy không à, tại vì người ta ở sạch đó, ta 2-3 bộ ta giặt rồi. Còn nãy giờ nó dồn nhét ôi hết chạy vào bữa trái tao mới sơn trái beo trái đồ thầy, nhờ vậy mà sống lên rồi. Còn mấy bà ở sạch đó đâu giặt ít lắm, còn mấy bà mà ở dơ mà mấy cái sinh rửa chén đó đi làm về rồi con sáng ra là đâu có thời gian. Tại vì quẹt rồi chạy đi làm cho nó sạch sẽ, cho xe ship thấy thơm, cho người yêu thấy thơm. Nhưng rồi sao? Để đóng đó rồi cái về một cái vẹt vô cái máy disposal, máy xay đồ ăn nó nghẹt. Kêu thầy lại, thầy có lọc. Thấy không? Thành ra nhiều khi thầy còn kỹ nữa. Hỏi thầy cái phong thủy nhà con thầy có cần sửa gì nữa? Nên ở dơ, nhớ nha. Ở dơ như vậy thì mới có lọc. Ở khi mà thầy có lọc. Quý vị để ý coi, nghĩa là cái máy nào mà nó để dơ thì giặt đều là cái máy nó chạy. Mà khi mà vô một hơi mà cả quá chừng cái mấy bà cứ nhấn vô giặt vài bữa là thấy nó banh ta lòng là gọi sư phụ, phải không? Thành ra hỏi sư phụ nhà con sao mà nó hư, tôi nói lại vậy nhưng mà làm ăn ra tiền phải đừng có sửa sạch, phải không? Nói sao thầy nói đúng không? Con nằm chim bao mà khi nào cũng thấy kích là có tiền không? Dạ đúng, thành ra ở dơ là có tiền. Còn mấy cái nhà ở sạch là không có tiền như nhà hàng tiên, bây giờ nó ở sạch quá, nó không có gì hết, trời đâu hư, ai đầu nó đâu có giặt vậy đâu, tháng nó giặt có một lần à, có một bộ à. Nó làm y tá, vô trong mặc đồ bệnh viện rồi, phải không, thì dùng trong đó người giặt, còn vợ nó làm neo vô mặc đồ có tiệm neo rồi, thành ra hai đứa nó tháng mới giặt một lần, sạch bách nè, nhà vô không có gì mà đau mua nhà hết, thành sạch sẽ, có gì thấy không, có gì thấy chúng ta giống như con bồ hung không, thấy không? Thành ra từ nay thấy bà nào mà bị chồng phụ bạc đừng có kéo nó về, nó hết phước rồi. Cái phước mình tạo dựng á được nhiêu đó thôi mà ráng vô tu đó. Như bây giờ con tu đi, con tu thời gian đi ha, con tu thời gian con bà hung nó sẽ trở về. Tại vì nó đem mấy trăm ngàn về bển mấy cái con kia nó rỉa nó hết rồi, bảo đảm nó sẽ trở về, phải không? Hãy bảo đảm á, nó sẽ trở về. Trở về. Một khi anh trở về, dù đổ đất ca bằng, dù anh trở về trên đôi nạng gỗ, dù anh trở về bằng chiếc xa lăng, phải không? Hoặc anh trở về bằng gì? Bằng hai túi hết tiền thì em vẫn gì? Em vẫn mở được lòng để đón ra, phải không? Đừng có ngu nha, đừng có làm con bò hung nữa. Ta nhiều người si mê đến nỗi vô cầu Phật và thượng cứu cho chồng con trở về, đó là sai lầm rồi, hết phước rồi. Tới một lúc nào, bây giờ ta hỏi Vinh nè, bây giờ con chừng nào đi tu?
Khi nào bố vợ con mất.
Đó, hôm trước á, là khi nào mẹ con mất, bây giờ tới bố vợ con mất, rồi khi nào mà tới vợ con mất rồi con mới đi tu, phải không? Vợ con nó nói một câu rất là dễ dàng và dễ thương, con sẵn sàng cho anh Vinh đi tu, với điều kiện nhà trả ốp. Con vào đại học, phải không? Coi như là lập gia thất đầy đủ hết. Con bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con 44.
Nhà còn mấy năm nợ nữa? 2 năm nữa không?
Lâu.
Còn lâu nữa. Phải cho 30 năm đi trả tới 74 tuổi.
Đó là 74.
Thì vô làm Di Đà. Thành ra khi mà giảng di thức học đó mà giảng mà phải đem như vậy ra đó, quý vị thấy mới thấy phê. Chứ còn mà không có nói tự nhiên si vô tàm vô quý phóng vật mình không hiểu gì hết, phải không? Rồi nói sân thì đi ba với ba cái mà sân thì đi với tật lận và hối cái tật đố mới sân, tật đố ganh tị rồi mà đi với lận sân là sao lận mình gian lận. Khi quý vị mà gian lận rồi quý vị bị người ta bắt quả tang, quý vị nổi sân không? Quý gian lận với ông xã quý vị mà khi mà gian lận, thầy hỏi con Quảng Hạnh nè, khi người trả mà gian lận mà con bắt được tể trả nổi sân với con không? Nổi sân đi phủ đầu, dùng cái sân đó để mà đánh phủ đầu lại, đúng không quý vị? Khi mà quý vị mà bắt lỗi đứa con quý vị, bắt lỗi chồng quý vị, vợ quý vị, mà khi mà nó đã lộ tẩy rồi đó, thì nó dùng nó nổi sân nó rồi, nó kiếm cách nó bắt lỗi mình lại, có không quý vị? Đó, trong này Phật mới nói là lận, sân, mà sân lên là nó đi với tật đố ganh tị. Tật đố ganh tị xong rồi là nó đi với lận, lận là gian lận liền, nó gian lận bị mình giặt ra thì bắt đầu, rồi sau đó đó là hối hận. Chồng con em bố nó sẽ hối hận, không biết con có hối hận hay không. Nó sẽ tiêu thôi, về Việt Nam sẽ tiêu. Tôi nói trước cho quý vị nghe, ở Việt Nam bây giờ nó cướp giật kinh khủng lắm nha. Cái đó là cái quý vị thấy đau khổ cho người đó, nhưng mà vì như vậy chế độ nó sẽ sụp. Bây giờ đó, nghĩa là công an out of control rồi, nó giật, nó chém, giật kèo. Mà bây giờ tôi nói cho mấy cái ông á, mà trẻ trẻ đệ tử của tôi đó, quý vị về mà nó giật quý vị, mà quý vị cái gì là giật công khai luôn, lên mạng luôn á, là như cỡ Vinh đi về đẹp trai Mỹ Lai ha, đi về cái gì mà bắt đầu mới là mua một cái xe gym hay xe gì đó ha, đang chạy mướn ha, nó lợi nó cho một cái con nhỏ mặt rất là đẹp lợi cái tán một cái bốt nó cho một cái thằng du đảng mà là đóng vai là anh tán cái đó mày tại sao mày bỏ em tao mày đi với con đĩ nào vậy hả hả mày lấy xe tao mày đi hả tán cho mấy cái nữa cái nhỏ khóc anh đừng quýnh chồng em đừng quýnh ông cho em đừng quýnh chồng em cái bắt đầu là mày đi về với tao mày đưa xe này cho xe của tao đá một cái thì con lẫn vợ con đâu biết gì cái nó lấy xe nó chở con nhỏ kia đi đóng vai là vợ của con đó
có ra có nhiều đó người ngoài họ đâu có biết cái gì đâu
bảo đảm con về mà nó biết Việt Kiều rồi đó là nó đi với một thằng du đảng nữa một thằng du đảng nó đi với 4-5 thằng nữa là bà con của nó thì con vừa kẹt xe gì con đậu á con mới về vô quán cà phê con đứng cái gì nó nhào ra nó chữ liền con nhỏ kia chữ anh đi đâu anh đi với con đĩ nào mấy ngày nay hả anh đi đâu anh lấy xe của anh tôi thằng kia nó mày lấy nó xe tao mất hẳn mày làm mày đánh cho mày chết luôn hả đánh cái thằng kia một can can anh thì hai ba người nhào lại can con thôi thôi có lỗi rồi đi vô đi đừng có bỏ vợ con gì nữa thôi thì lúc đó nó nói tôi không chịu ở với anh nữa tôi về tôi ly dị bắt đầu thằng kia chở đi anh muốn gì về gặp ba má nói chuyện rồi cái bà con đứng người người ngáo ngáo đâu mà Việt Nam á người ta thấy mà chuyện vợ chồng người ta không dám xen vô ăn cướp như vậy đó giờ Việt Nam ăn cướp rất nhiều bây giờ nó thành phố Sài Gòn mỗi một ngày có 45 vụ lường gạt như vậy thì bây giờ Việt Kiều cho đáng đời cho về bển đó là coi như te tua rồi từ từ người ta không dám các công ty du lịch của Việt Cộng bây giờ nó lên tiếng là báo động luôn nó bị mất khách rất là nhiều đó. Rồi nó chôn chĩa ở khách sạn của Mỹ quý vị vô quý vị để tiền quý vị thấy không ai dám đụng tới như người ngoài bàn rồi bây giờ nó vô lấy nó chôn nó bỏ nó đi tại vì bây giờ bên đó là đói rồi loạn rồi cái vật giá tại Sài Gòn mắc hơn Mỹ.
Dạ, vừa rồi á có hai ông Việt Kiều về mà chết ở trong khách sạn đó thầy.
Yeah.
Chết nghĩa là cái ai cũng biết nhưng mà sau này người ta phải đau ra là bởi vì bây giờ bên đó có cái thuộc mà Verida đó cái loại mà Mỹ á ha là khi mà cái cô gái mà vô mà ở trong khách sạn đó đó cho cái người đàn ông đó đồng muốn là điểm hành là để rồi khi đó cái người đó mê man đi rồi thì không còn biết cái gì hết cho rồi cô mà lục đồ cô lấy thì khi đó mà về đi ra bây giờ cái loại bên đó nó làm sao mà hai viên quân thì biến chứ hai viên là đi tiêu
sáng này là quý vị vô YouTube á quý vị thấy rất là đau lòng có mấy người Phật tử họ chỉ thầy nghĩa là quý vị sợ nha là bán coi như là mua dâm những mua trinh những đứa con gái dưới 10 tuổi mà toàn là gái Việt Nam không còn vô ở YouTube đi nó nói tiếng nói từ Việt Nam rồi những ông Mỹ ông đóng ở The Cover đó những ông Mỹ ông vô quay phim á cái nó vô nó nói tao muốn tìm gái 10 tuổi thì đầu tiên nó đem cái cô gái Việt Nam mình 13 tuổi mà nói tiếng Việt không mà nó nói là Campuchia tại người Mỹ nó tưởng là Campuchia cô vô quay phim rồi nó dẫn ra những đứa bé 10 tuổi đứng một vòng đó rồi hỏi giờ tao muốn ba đứa nhiêu nói mỗi đứa 30 ba đứa là 90 mà toàn là nói tiếng Việt không ngồi ra nó nói với nhau đó đó mà mấy đứa nhỏ đó nó đã 10 tuổi có đứa 8 tuổi vẫn làm điếm ở trong đó cô coi như là nó đau lòng chiếu trên YouTube luôn mà cái ông đó là một cái ông rồi sau cùng cái ông nó về ông phóng lên trên mạng rồi ông nói là tụi Campuchia nó mới đưa luồng nó bắt á tụi cảnh sát nó bắt á nó bắt ra mà có những đứa nó 10 tuổi mà nó nói chuyện nghĩa là nó nói chuyện tiếng Việt không trời à thành ra cái tựa đề nó là lấy mất tuổi thơ cái innocent của người con gái Việt Nam mà trong đó nó không biết nó nói là Campuchia nhưng mà thật ra mình nghe tiếng Việt không mấy đứa nói chuyện nghe tiếng Việt không à cái thằng cò mồi nó dẫn ra nó đây nè 15 tuổi nè 14, 13, 10 tuổi thằng Mỹ nó 10 tuổi mà biết làm nghề này nó già 10 tuổi dẫn ra một lót cô coi trên YouTube đi sẽ rất là đau lòng 10 tuổi mà nó đưa đi bán vô đó rồi hỏi nó bán bao nhiêu là bán bao nhiêu có 500 đồng một đứa 10 tuổi thôi và quý vị nhìn thấy cái nhân phẩm của người Việt Nam bây giờ nó tới cái mức mà kinh khủng lắm bữa nay tôi nói cho quý vị biết Hòa Thượng Thích Hộ Giác là một vị phó tăng thống trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã viên tịch vào ngày 5 tháng 12 tại chùa Pháp Luân ở bên Thái Sịch thì chúng ta là một cái người đệ tử thì đối với một kỳ vật tôn trúc chúng ta cũng dành những cái phút để tưởng niệm ngài đã đóng góp rất nhiều cho cái chuyện hoằng pháp ở trong cái giáo hội của Phật giáo Việt Nam trước 75 rồi sau 75 ngài mới vừa tịch cách đây mấy ngày đó quý vị ngày như ngày 5 tháng 12 thì đó là một sự mất mát và quý vị thấy rõ cứ hết vị này đi tới vị kia đi có không quý vị bây giờ đó Hòa Thượng Hộ Giác thời gian mà Việt Cộng nó vào Sài Gòn nó ngài giảng pháp rất là hay và ngài có đường lối là chống Việt Cộng dễ sợ lắm như là ngài qua đây ngài lớn tuổi rồi là Hòa Thượng Hộ Giác cũng có đường chụp hình với Diệu Trung á Diệu Trung có lần hình như là ai Diệu Trung kéo ghế ba té ông té phải không ồ chứ phải cô hả tôi tưởng là cô kéo ghế mời Hòa Thượng ngồi có Hòa Thượng té cho bạch về Hòa Thượng tính sổ Diệu Trung đi kéo nó đi luôn đi trả thù thành ra đối với thầy đó thì một cái bậc tôn túc mà ra đi thì một sự mất mát cho đạo Phật. Ngài là bên hệ thống Nam Tông ha, thì thầy đại diện cho hệ thống tầm quy của thầy ở làng Di Đà ở Tích Sịch, làng Di Đà ở Con Rô và Youth Center cũng như chùa tầm quy 1 và 3.000 đệ tử của thầy ở khắp năm châu bốn biển. Thầy xin thành kính coi như là cầu nguyện giác linh của cố hòa thượng coi như hộ giác được, nghĩa là đăng quang Phật quốc. Dạ. Thật ra rồi quý vị sẽ nhìn thấy, quý vị ráng tu dùm cho thầy đi, sư quốc danh nó sẽ tràn ngập ở Hoa Kỳ không bao lâu ha. Quý vị nhìn kỹ, sư quốc danh sẽ tràn ngập Hoa Kỳ không bao lâu, và cái hệ thống mà đào tạo tăng ni tại Hoa Kỳ này không có. Tôi đó thì tôi mở ra những cái pháp xuất tu giao duyên để làm cái gì? Thứ nhất là cho những người cư sĩ có cái duyên được sống cuộc đời xuất gia. Cái thứ hai là trong những cái khóa đó tôi được kiếm được những người mà họ đã có chủng tử tu đời trước, họ sẽ đến. Thành bây giờ trong hệ thống của thầy sau mấy khóa thầy kiếm được 20 người tu rồi, vừa tăng vừa ni, phải không? Thành ra là tôi tiếp tục như vậy để tôi tìm người để mà tiếp tục để mà giữ gìn cái hệ thống của thầy. Nếu không 500 ngôi chùa tại Việt Nam này vô tình công của Phật tử đóng góp, rồi những cái bậc mà được đào tạo trước 75 sẽ qua đời, và cái bậc diệt cộng nó qua nó nắm hết, vô tình đó là chúng ta nên đứng mà giao cho ác đó quý vị ha. Cái đó là chúng ta phải cẩn trọng. Thành thầy nói Phật thì chúng không có gì để chúng ta nghi ngờ, vì Ngài quá là vĩ đại rồi, phải không? Nhà Pháp thì chúng ta phải phân tích cho rõ ràng. À, là tăng thì chúng ta cẩn thận, vì 1.000 người tu mới có một người chân chánh tu thật thôi, đời này nó như vậy đó, phải không? Đó. Thành ra quý vị cẩn thận dùng, đó là cái thầy nhìn thấy. Bây giờ ở trong nước Hòa Thượng Quảng Độ thì bị quản chế, ông cũng không bao lâu ông chết. Hòa Thượng Thanh Từ là một bậc chân tu tu thiền thì Ngài cũng lớn tuổi rồi, cũng không bao lâu. Rồi Hòa Thượng Giác Nhiên là Ngài và Giáo hội Minh Đăng Quang đó bên Khất Sĩ, Ngài cũng đã 90 mấy, Ngài đã bị bệnh stroke rồi, Ngài cũng không bao lâu. Hòa Thượng Tâm Châu là Hòa Thượng Thượng Thủ giờ đang Canada, Ngài cũng lớn rồi. Quý vị đếm coi. Rồi không bao lâu những cái gì mà Đại Lão Hòa Thượng đi hết, đi dài dài hết, Hòa Thượng Trí Tịnh dịch kinh này dưới kia cũng sẽ đi. Thì còn lại đó là chỉ những sư mà quốc danh đi qua thôi. Mà sư quốc danh là nó qua đây là đảng viên cộng sản, là công an đầu tập, tôi nói thẳng luôn. Thì quý vị cẩn thận à, cẩn thận gì lúc đó là các chùa đều có nợ ha. Chùa tại sao thầy chủ trương chùa thầy không nợ? Vì có nợ rồi đệ tử nó không có khả năng, thầy mà nằm xuống khi còn nợ, đệ tử thầy không có khả năng để mà có tiền để mà chi phí để nuôi dưỡng cái hệ thống này. Và khi đó một sư quốc danh qua nó mờ, ok ông ra đây đi, ông đưa tôi vô làm phó trụ trì là tôi sẽ trả ốp cái nợ gì cộng, cái sẹt là tiền ở đây, nó đưa xuống là nó trả ốp. Trả ốp thì vô tình á, chùa mình đóng 500-600 ngàn chỉ còn nợ 100, nó bỏ 100 nó lấy cái chùa, sướng không gì, sướng quá chứ gì nữa. Thì tương lai tiền đồ của Phật giáo Hoa Kỳ nó sẽ như vậy đó ha. Và nó như vậy quý vị, đó là những cái mà thầy nói rõ. Là chúng ta ở trên mạng bây giờ sư mà hung Đàm Vĩnh Hưng đã làm chấn động Phật giáo rồi, có không? Sư quốc danh, rồi sư mà hút thuốc đi Tràng Giang, sư đội nó có trên mạng cũng đầy rồi, sư mà đi học bắn súng cũng có rồi, chụp phốt trên mạng riết rồi. Những sư đó sẽ qua đây dạy cho con cháu quý vị đó ha. À, rồi con cháu quý vị á, nó đâu có biết ai đâu, phải không? Đầu tiên á thì nó muốn thờ cha Hồ Chí Minh, nó thờ ai? Nó nói bây giờ thờ ông KFC trước đã. Quý vị thấy ông KFC giống Hồ Chí Minh không? Phải không? Phải không có vậy? Quý vị mới coi nhìn kỹ ông KFC đó. Tại vì hôm trước thầy có một cái người Phật tử, họ mới Việt Nam qua, họ vô làng, có cái thầy đón đi trên đường về làng, cái nó nhìn thấy ông KFC nó ủa bác Hồ, tôi nói bác Hồ nào, nó chỉ cái tiệm KFC. Phải không? Đó. Thành ra đó là tôi nói cho quý vị ráng mà tu đi, ngay cái đời này quý vị không có tu mà trở lại quý vị sẽ khổ kinh khủng lắm. Nên là quý vị mất hết chánh kiến rồi. Bây giờ thì trở lại cái vấn đề mà thầy trả lời cái câu hỏi mà vấn đề kinh Địa Tạng rất là quan trọng ha. Tại vì thầy hứa với họ từng rồi, thì cũng sắp hết giờ rồi để trả lời cái câu hỏi này. Câu hỏi này rất là quan trọng. Bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Hoa, gửi cho tôi là ngày 26 tháng 11 2012. Bạch thầy, con xem cho thầy bài sự cứu độ trong Phật giáo. Đức Phật dạy rằng không thể cứu độ được nếu người đó làm điều sai quấy, trong khi trong kinh Địa Tạng chỉ cách cho thân nhân người chết cách cứu độ như trong đoạn cái phần phẩm số 7. sau khi người bệnh đó mạng chung thì dầu cho từ trước có tội bạ nặng đến những năm tội vô gián, mà lúc mà lâm chung á được nghe một danh hiệu của một Bồ Tát, một Bích Chi Phật lọt vào lỗ tai, thì nghĩa là đều được thoát hết. À, dù cho có tội nặng nặng như nào tội gián cũng được thoát khỏi hẳn, thọ sanh vào đâu cũng nhớ lại được việc đời trước, và người chết hưởng được một phần, thân nhân được hưởng được sáu phần. Bạch thầy, phần đầu quyển kinh thầy đã giảng rõ con hiểu rồi. À, thầy giảng về quyền nghĩa kinh Địa Tạng, rồi phần sau có lẽ về quyền nghĩa nên con không hiểu, thấy trái ngược với lời Phật dạy, cứ xin thầy chỉ dạy cho. Thì bây giờ trước khi đó là cổ nhờ thầy đọc cái phần mà kinh tìm hiểu sự cứu độ trong đạo Phật. À, Đức Phật có lần ở trong tình thế như vậy, và ngài gặp một cái người trẻ tuổi thời Phật á. Một hôm có một người trẻ tuổi lại gần Đức Phật và hỏi ngài: Bạch Thế Tôn, cha con chết, xin mời Đức Phật đến và cầu nguyện cho cha con cứu độ linh hồn ông ấy để ông ấy có thể đi lên cõi trời. Những người Bà La Môn cử hành những nghi thức này, nhưng mà con nghĩ Bà La Môn tu không bằng Đức Phật, Đức Phật lại mạnh hơn họ nhiều. Nếu ngài sẽ làm điều đó, chắc chắn hồn cha con sẽ bay thẳng về thiên đàng. Đức Phật trả lời: Rất tốt, con hãy đi ra chợ đem về cho ta hai cái bình đất và một cái ít bơ. Người trẻ tuổi sung sướng vì Đức Phật đã cố thi hành một số thần thông để cứu vớt linh hồn của cha mình. Anh ta vội vã đi ra phố và mua các thứ mà Đức Phật bảo. Đức Phật chỉ dẫn cho anh ta để bơ vào một bình và để đá vào một bình kia, rồi ném cả hai bình đó xuống sông Hằng. Người trẻ tuổi làm theo và cả hai bình đều chìm xuống đáy ao. Rồi Đức Phật tiếp tục: Bây giờ hãy lấy một cái gậy đập và đập vỡ hai cái bình đó ở dưới ao. Người trẻ tuổi làm theo, hai cái bình bị đập vỡ và bơ thì nhẹ và nổi lên, còn hòn đá thì nặng nên vẫn còn dưới ao. Rồi Đức Phật nói: Bây giờ nhanh lên tập hợp tất cả những thầy tu, hãy nói với họ đến và tụng kinh để cho bơ chìm xuống và viên đá nổi lên. Người trẻ tuổi nhìn Đức Phật sửng sốt nói: Bạch Thế Tôn, ngài có nói thật không ạ? Chắc chắn ngài không thể trông nhờ bơ nhẹ mà chìm, mà đá nặng mà nổi, điều đó ngược với quy luật tự nhiên. Đức Phật mỉm cười và nói: Này con đã thấy, nếu cha con có một cuộc đời lương thiện thì những hành vi của ông cũng nhẹ như bơ, cho dù thế nào thì ông cũng lên thiên đàng, không ai có thể ngăn cản được, ngay cả đến con, ngay cả đến ta. À, ta đã từng thấy dòng họ Thích Ca đã gieo cái nợ máu với con cá Tỳ Lưu Ly, và ta đã ba lần cản đầu ngựa, nhưng mà những người dòng họ Thích theo ta đến xuất gia thì thoát được chết. Còn lại 500 cung nữ dòng họ Thích và rất nhiều người đã bị Tỳ Lưu Ly giết do cái nghiệp, quý vị thấy rõ chưa? À, nếu cha ngươi có một cuộc đời bất thiện thì cũng giống như hòn đá nặng, cha ngươi sẽ chìm vào địa ngục, dù tụng kinh nhiều đến đâu đi nữa, bởi tất cả các thầy tu trên thế giới này cũng không thể gây thành khác được. Người trẻ tuổi hiểu rõ, anh chữa lại quan điểm sai lầm của anh và ngừng đi lanh quanh đòi hỏi cái không thể được. Nụ cười của Đức Phật đã đi tới điểm không ai có thể cứu nổi chúng ta. Tối thiểu của tất cả sau khi chúng ta chết theo nghiệp lực, chúng ta là sở hữu chủ của những hành vi của chúng ta là người thừa hưởng những hành vi chúng ta. Chúng ta, những hành vi của chúng ta thực sự là tài sản của chúng ta. Chúng là chỗ nương tựa thực sự của chúng ta, là những thân nhân thực sự của chúng ta. Chúng là trung tâm từ đó chúng ta xuất phát. Khi chúng ta chết, chúng ta không mang được dù chỉ có một xu với chúng ta, hay bất cứ thứ đồ gì của cá nhân chúng ta, cũng chẳng có thể mang được một trong những người thân để cùng đi với chúng ta. Giống như chúng ta đến một mình theo nghiệp của chúng ta, và chúng ta ra đi cũng một mình. Bây giờ đem cái chuyện mới nhất là vợ của cái chú Huỳnh Văn Khỏe. Theo như các bà tám mà nói cho thầy tại nhà hoàng, chú có rất nhiều phu nhân, thì bây giờ đó cuối cùng chỉ có một người trong ba bốn bà vợ đó lo cho chú, phải không quý vị? Nhưng mà cái cô này cổ lo giỏi lắm á, là bây giờ cổ lo cổ tụng kinh rất là giỏi. Từ mất ngày 26 tới bữa nay là ngày 9 là cổ tụng được gần là 2 tuần, phải không quý vị? Liên tục tụng Di Đà ra nhà hoàng quỳ khóc để tang. Nhưng mà rồi cô này đưa cho cái hồn của ổng về Việt Nam theo ước nguyện của ổng, và đưa xong rồi cô này sẽ nhảy xuống việc chết là cổ trở về hỏi cổ coi cổ sẽ ôm đứa nhỏ xuống chôn sống với ổng không, có không? Không có hả? Vậy tức là chôn xong rồi trở về hả? Không, thầy hỏi nếu mà con có nhảy chôn sống đằng thầy giết tên tuổi đằng thầy cầu siêu luôn. Tức là đưa tới việc rồi đi về, phải không? Làm lại cuộc đời, phải không? Như vậy chỉ có nghiệp chúng ta, thì như vậy nói như vậy chúng ta phải mổ xẻ từng rồi. Một cái bà đàn bà nghèo khổ có bầu rồi đẻ trước nhà một ông nhà giàu, ông nghe tiếng con khóc nè, nghĩa là đứa trẻ khóc, ông ra ông đuổi nó: tại sao đẻ nhiều với máu me trước nhà tao? Thì cô này buồn quá, nghĩ mình là một người nghèo khổ đến nỗi đàn bà chồng con thì nghĩa là có bầu rồi nó bỏ, mà bây giờ bụng mang giả chữa mà không có một cái mái nhà để mà chưa phải đẻ trước cái hàng hiên, đẻ xong bị chủ nhà giàu nó đuổi ra, giận quá và ẩm đi. Thì cô giận quá cô ẩm đi, mà đi qua cái dòng sông thì cái dòng sông lúc đó nó đang cạn, gặp cái trời nó đổ mưa xuống thì nước nó dâng cao, và nó càng cao lên, lúc đó cô gì giữ cái đứa con mới đẻ cô sợ chết, và cô cái cuộc đời cái bà này là bà quá khổ gì phải nghĩ, bà mới nghèo. Người mà không có quần có cái nhà ở là nghèo không quý vị, không có chỗ đi sanh là nghèo không, phải không? Trong khi quý vị đây đi sanh là phải là lo trước bệnh viện, là bác sĩ check up rồi ultrasound rồi theo dõi rồi tiểu đường cao máu có không, đủ thứ hết trời. Bữa nào quý vị vô ở trong website nó có chiếu mấy cái người mà ở Phi Châu nó đẻ thấy không, quý vị coi trong bếp thấy nó ngồi nó đẻ trên cỏ luôn, đẻ rớt cái sẹt cái đứa nhỏ nó lấy cỏ nó lau rồi nó cắt rúng đi về. Như vậy cái bà này bà thương con quá và bà không có tạo được một cái phước lành gì hết, và bà đưa đứa con lên nước bà đi bà đi bà đi bà ráng đi, và khi đó đứa con cũng chết khi mà nước nó trôi bả, mà ngay lúc đó cái cần tử nghiệp bả lên cõi trời liền. Thì tại sao? Vì cái bả lên cõi trời mà cõi trời sắc giới phải tu thiền định mới được lên trển nha, mà bả lên vì cái tâm bả lúc đó là cái tâm thương con thương hết đời. Cái gì quý vị từ bi không? Cái từ bi của bả từ bi chỉ có thua Phật thôi, vì bả nghĩa là lúc đó không có người mẹ nào mà đứa con mới lọt ra, mà quý vị thử cái trần trộm đó coi quý vị có lỡ nở để vì con mình nước lạnh chết không. Thì quý vị dùng hết sức, quý vị ráng đi qua dòng sông, giờ lỡ rồi lui lại cũng được, thì nín hơi đi lúc nào, nhưng mà cái hơi không có thể đủ dài để đi qua cái dòng sông, vì bả đi qua nó là dòng suối, nhưng mà đùng cái mưa đổ xuống nó trở thành dòng sông, và bả chết trong cái tâm là muốn cho con mình được sống, mình bỏ cái mạng lúc đó là bả phá ngã cho quý vị, vô ngã rồi, đạt tới cái trạng thái đó chỉ có những vị chân tu. Thành cái phút chốc đó là một chút lửa xanh đốt hết rừng công đức, một chút lửa từ bi đốt hết tất cả tội lỗi, phải không quý vị? Và bả giọt lên cõi trời liền, bả lên cái cõi trời mà là ông trời Đại Phạm Thiên Vương. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên, ngài đã chứng a la hán chưa quý vị? Chớ ngài mới thấy ngài nói Phật, tại sao cái bà này con sôi bả không có một cái duyên lành gì hết, bả không có tu, bả không tụng kinh. Phật nói nhưng mà cái tâm bả phát ra cái tần số, cái tâm bả lúc đó là cái tâm từ bi, và bả hy sinh thân mạng. Thì cái bà này cao hơn là một cái ông thầy, thầy lúc đó mà thầy cũng có tu mấy chục năm, nhưng mà thầy gặp thầy sẽ chết đó, thầy nói chạy lỗi tẻ đó, thì thầy cũng là thua bả rồi. Mà chỉ có người mẹ đó là mới thương con thôi, chứ bảo đảm mà con cổng mẹ 10 đứa chỉ có một đứa cổng mẹ qua xong chứ còn có điều dục thiện, bảo đảm. Con thương mẹ là có điều kiện, mà mẹ thương con dưới điều kiện, tôi nói bảo đảm là sao? Dưới điều kiện là mình ẩm cái bà mẹ đó, mà bà mẹ đó bà có mấy cái nhà bà chưa làm cái will, bà có cái lai sưu đăng mà bà mới chưa để tên mình, thì mình cũng ráng mình đẩy bà đi, tức là mình muốn cứu bà để mà mình hưởng cái lai sưu đăng, hiểu không? Thì chết xuống đâu cái gì? Xuống địa ngục ngay, cái lòng tham, hiểu không? Đó, thành ra đó bây giờ chỗ này nè, đọc kinh Địa Tạng ra mới nói nè, Đức Phật Thích Ca ngài là một ông thầy muốn độ cho chúng ta ra bác sĩ, ra cái bằng coi như là cao nhất, không còn cái gì để học là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ngài Địa Tạng là ngài Bồ Tát, là ngài Nguyện, ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái ông chuyên môn giống như là cái ông mà Bell và Bond, tức là thấy đứa nào vô tù thì ông dùng cái tiền ông chuột ra. Bởi vậy trong đó có một đoạn kinh là ngài Chủ Mạng Quỷ Dương, tại sao ngài Địa Tạng Bồ Tát đã vô lượng kiếp, nghĩa là cứu độ cho chúng sanh cõi Nam Diêm Bồ Đề, mà người đó gì ra chẳng bao lâu là trở vô, có không quý vị? Quý vị có thấy những cái người mà phạm tội ở Mỹ không, mà nếu mà beo bon quý vị có tiền con quý vị nó hút xì ke rồi quý vị beo bon ra, bao lâu nó vô lại nữa? Vài ba bữa nó vô lại rồi beo ra, beo vô rồi hết tiền thôi. Thì cái việc làm của Bồ Tát Địa Tạng là beo và bon, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Chứ không phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành ra đừng có trách, phải đọc hiểu. Là bây giờ thầy nói cái đoạn nè, phải coi lại từng câu mới là thấy rõ kinh Phật, phải chúng ta phải hiểu. Bây giờ kinh Địa Tạng là trang 107, trong quyển số 8. Đúng rồi, để thầy coi cái, phải đọc từng cái tâm trong đó là chúng ta khai giảng, để chúng ta khỏi có cái vấn đề này nghi ngờ trong này. Lấy kinh điển Phật làm thầy, nhưng kinh điển, bây giờ cái chỗ này chỗ hỏi nè, vừa rồi tuần qua con nghe thầy nói về Phật bảo thì con tin rồi, Pháp bảo thì con cũng phải theo dõi. Tại vì thời mặt Pháp 1000 người tu có một người đắc Pháp, vậy chúng con sanh vào đời mặt Pháp biết lấy ai làm thầy trên con đường tu học? Tôi trả lời, lấy kinh điển Phật làm thầy, nhưng kinh điển của Phật nhiều khi nó mâu thuẫn lại với nhau, làm cho hàng Phật tử sơ cơ mới đến chùa rất hoang mang. Thí dụ như trong kinh Địa Tạng phẩm số 7, Nguyễn Trung trang 100. Tôi lật ra tôi đọc để cho quý vị thấy rõ, để cái này có rất nhiều người nghe rồi họ sẽ hoang mang. Phải đi tới chỗ cho họ thấy rằng Phật nói là phải hiểu. Kinh Địa Tạng phẩm số 7, quyển Trung trang 100 đề mục: Kẻ còn người mất đều có lợi, quý vị lắng nghe. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại này cùng thở vị lai là thầy trò chúng ta đây, nương quan thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Tức là lúc đó có một ông trưởng giả, ông hỏi ngài, nghĩa là Địa Tạng Bồ Tát, là ông hỏi thế này: Khi ngài, nghĩa là ông trưởng giả này, từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để quá độ chúng sanh trong mười phương, ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề là cõi trái đất chúng ta nè, có chúng sanh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu tạo các công đức cho đến thiếp trai cúng dường, làm những việc phước lành, thời người chết đó có được lợi ích lớn cùng giải thoát chăng? Tức là cái câu này ông trưởng giả ông hỏi cái ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thì Đức Phật thì nãy có cái ông kia, ông hỏi là cha con làm ác rồi con có thể nhờ Phật cầu được, thì Phật nói hả, bơ thì nhẹ là lên, mà ba con á là giống như cái bình, mà cái bình bể tức là cái mình chết, phải không? Cái thân tứ đại này, cái phần hồn chúng ta giống như là bơ hoặc là đất, phải không, hoặc là đá. Nếu mà khi đập vỡ cái bình là mẹ con chết á, mẹ con đập vỡ cái bình, đúng không? Cái bình vỡ tức là cái thân mạng này nó chết rồi, thì cái phần hồn nó sẽ bay ra. Nếu mà cái người đó cái tâm nhẹ nhàng, cái từ trường, quý vị rất là dễ biết. Khi quý vị làm nghề nail, nghề tóc, nghề nhà hàng, nghề chủ, mà ở trong này ai thầy nail người ta thầy coi đi, đồng nghiệp cái thầy chúng ta nó đứng gì mất cỡ đó, đưa lên. Có phải dự nguyện thấy bữa nào mà cái bà nào mà cái từ trường mới nhẹ nhàng mà vui vẻ mới vô tụi con làm ăn được không? Thì cái người đó tức là cái tâm họ nhẹ, còn cái người nào mà vô sinh hận hãy dữ biết là tại sao mày đu tao bị phân gợn bị lip hả? Why I just do your nail yesterday now I did lip, why what happened, thấy không? You warranty me 90 days. Thấy không? Nói chuyện như vậy đó. Thì như vậy á là nó vô là ngày đó toàn là tùm lem, không có không?
Dạ. Yeah,
rồi sáng sớm tự nhiên có bà nào vô cho mượn cái toilet là sáng sớm toàn là nó vô nó mượn cầu, không có không?
Yeah,
hả? Còn có đứa nào vô nó tháo móng á, nó tháo móng cả sáng cả vừa nguyên ngày nó tháo hết trọi luôn. Hả? Như vậy là nó có cái từ trường đó quý vị. Cái từ trường. Tại sao vậy? Cái ngày đó quý vị gặp chủ Phước Quỷ Dương nó đi trong kinh á, thì á gặp ngày mùng 5 14 23 là ngày của chủ gì? Chủ Họa Quỷ Dương. Phải không? Thì chủ Họa Quỷ Dương là nó chiêu cảm những thành phần nào? Hả? Thí dụ bữa nay nè, mấy mốt tôi sẽ làm cái chùa tôi làm hai cánh, một cánh đời và đạo. Một cánh đời là cho những người tu, là ở cánh đạo là cho người tu, và cánh đời là tôi cho mượn chùa để cho mấy ông mà bạn nhậu vô đây. Thì mà thí dụ như bữa nay mà dụ cho mấy cái ông mà bạn nhậu thì ông rủ vô đây để mua nhậu, mà cái ông mà karaoke thì vô đây là ông hát, mà cái ông mà quýnh bài vô đây là tổ chức lắc bồ cua, có không quý vị? Thì gặp cái ngày mà chủ Họa Quỷ Dương á là ông chiêu cảm toàn là mấy cái người mà nặng nề đó, ông suối đi vô tiệm đi quậy nhỏ này con này năm nay sao thấy bạch nè, vô quậy nó đi, hiểu chưa? Thành ra có những ngày mà trong kinh nó gặp chủ Họa, chủ Phúc, chủ Tài, chủ Thực. Ngày nào mà gặp chủ Thực Quỷ Dương á, tự nhiên ngày đó đi đâu cũng có tao mời ăn hết á, mà cả ngày gặp chủ Đói Quỷ Dương đi đâu nó cũng cho ăn hết. Hiểu chưa? Đó, nó từng cái ngày, bởi vì người ta coi ngày xưa ta bấm vẽ cái ngày đó cái ông đó coi, ngày đó ông đó coi, hiểu không? Đó, cũng như mình đi thăm tù vậy á, cũng như là cảnh sát phạt thôi, mà mình gặp thằng cảnh sát nào mà nó hiền á mình nói nó tha, phải không? Mà có thằng cảnh sát á mà nó đã một mai nó phạt nó cũng phạt, có không quý vị? À, cái thằng nào mình có phước á, mình ngày đó mình gặp thằng chủ Phước Quỷ Dương thì nó xui gặp cảnh sát, mình cũng chạy 85 như ông Nga vậy đó, nhưng mà mình lại nó tha, hoặc là nó ghi có hai mai. Còn mà gặp chủ Họa đó, ông Nga chạy 75 nó ghi cho 95, phải không? Đó, hình như đó, thì khi đó mình thấy rõ ràng tùy cái người đó chứ không phải là cũng như thầy nè, thầy chia cái máy làm sao để cho che chút xíu cái máy đó thôi đó. Đó mà thầy mà bữa đó thầy mai thầy coi ngày nha, trước khi thầy coi ngày thầy coi giờ thì nó kỳ này phải coi nha, thầy làm cái máy che để sợ nó hư cái xanh sao đó. Vừa lên ông Nga là một, Hùng là hai, thầy là ba, thằng Mễ là bốn. Vừa lên được bốn cây cột, ông Nga đang còn bắt nhít ba lăng, thằng kia mới lên được ba cái đầu tay thôi, phải không? Mới để được miếng nhân hết. Tự nhiên thầy mới vừa đi mua đồ về, thầy mua thêm mấy ngóc, vừa ngừng vô cái thấy cái xe của City Grand Tình. Cái thằng Mỹ mập thì mập nó đi cái xe quá, nó có chữ Grand Tình vô. Thấy rồi lại nó hỏi thầy, ông chủ cái này hả? Tôi nói dạ đúng. Cái nó nói cái này làm có bơm hết không? Tôi nói không có bơm hết. Hỏi sao vậy? Tôi nói tại đây là cái chùa, mà cái chùa bị đóng cửa tại vì không có đủ tiêu chuẩn, bây giờ mưa ông thấy không, nó hư hết gạch men rồi, nó tróc nó mới có miếng, quý vị đi lên có những miếng nó sụt sịt á. Rồi ông nhìn thấy cờ không, cờ tôi nó rất te, tôi cũng không có tiền thay cờ nó, bây giờ nó mục rồi, thành ra bây giờ xin bơm ít tiền đâu có. Mà giờ mấy ông Nga nè, mấy ông này là làm bô in, bữa nay đó ông lấy ship clip ra đó, ông dân làm công quả, mà giờ người ta công quả tôi đâu có nói chờ người ta để làm bơm mít được, phải không? Nếu ông thương thì ông tha cho, giờ chùa khổ lắm, chùa này nghèo lắm, ông tin coi coi, thấy không? Đó, ông cũng vô coi trong này sơn được nó tróc hết, ông vô coi cho tróc hết, ông nhà biết tôi tróc sơn, thấy không? Lá cờ thì nó từng rồi quý vị có thấy lá cờ nó bay hết lá không? Lá cờ vậy nên một bà bay đó, đó. Thành ra nói chuyện rồi cái hỏi ai volunteer hả? Cái nó hỏi mày lợp tại sao mày không lợp giống như cái thằng mà mày lợp mà coi như là vinyl mà coi như là mà cái tone đó, đó mày lợp cái tại sao mày để dán ép hát in nhiều vậy? Thì lúc đó thầy Vĩnh Hùng có nói tại mày biết không, cái máy của tao á ngoài trước á là nó nhỏ xíu, là nó có 10 sqfix á, thì nó đâu tiếng nó xuống nó không có sập. Còn bây giờ cái ngoài sau 400 sqfix á, mà cái máy tone á tụi tao đưa thấp thì đụng đầu, mà đưa cao bằng vậy thì nó ngang quá, mà tiếng nó rơi xuống á, tone mình đi lông nó sẽ sụp, phải không? Thành ra tụi tao mới đóng một mô số dân ép cho nó cứng dưới rồi lót tone ở trên, phải không? Mà lúc đó chưa mua tấm tone, đầu là tính làm dân lệnh nên muốn cho cứng, nhưng mà nói tone thầy nó phải đi mua tone chứ chưa mua tone. Cái nó đứng hồi nó tính cầm giấy, nếu mà nó phạt thầy đó, gặp cái thằng mà nó nóng tính hoặc là cái ngày đó mà gặp là coi mà để chủ quả quỷ dương là chết với nó rồi đó, à, cho gặp đàn bà vô là chết rồi, thấy không? Mấy bà khó lắm, mà đàn ông thì dễ. Dạ. Rồi mấy chuyện trước bắt đàn bà không mà gặp cỡ đàn bà cái vũ trung thì chết hết ra lửa, sân nó nằm ở trống, tại vì gặp cái này chắc cỡ ông này chắc cỡ vũ đế hay vũ quán vậy. Ông còn lửa tuổi trong này, tại mình bóc hoài mà ông nổi sân, biết không? Cái đứng ra hồi cái ông đứng hồi cái ok cái nó đi mà nếu mà nó qua gặp thằng khó đó là nó biểu stop working, là nó cho mình hai condition: một là lên kia đóng giấy phạt xin permit, hai là phải tháo dỡ ra đó. Nhưng mà rồi nó đi vừa xong rồi là tôi nói phụng thầy phải chạy đi mua tone ngay, tại hồi nó lủi nó lời nó kiểm mình cũng nói láo nó được, phải không? Tính làm là lúc đàng hoàng lúc single rồi, nhưng mà thôi phải làm tone. Thành ra lên dán ép xong rồi bắt đầu mới lót lên mấy cái tấm tone lạnh đó, lót lên trên đó. Thành ra cũng chỉ hơn cái xui thôi, mà khi mà nó bắt rồi mà nó tha cái lúc đó là đóng mạnh rầm 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 lên, đâu sợ nữa. Còn lúc đầu chú Nga bắt kìa xẹp tại vì không dám xài súng bắn, nó kêu rầm rầm lấy mấy cái screw á, bắt cho nó nhẹ tới hồi tôi nói rồi dặn thoải mái đi con, trong cái quả có phút gì làm lẹ lên. Thành ra giờ nó bắt vậy mà làm cái lẹt nó xong rồi, còn nếu mà nó chưa bắt làm lén thì từ không dám làm mạnh xài số, nó kêu nó tha gì, nó thấy cờ lộng te thua, chùa thì nghèo, rồi mấy ông này volunteer ở trong này, tôi nói ông vô ông coi cho nó dồn hết nè. Bởi vì hôm trước thì người sơn, tôi nói được sơn để cái đó tôi làm việc. Không phải cái miếng sơn trong cho con chứ biết, tôi nói tróc chỗ này dự phổ cái biểu sơn, tôi nói no, chỗ đó là chỗ ăn nói của sư phụ đó. Hả? Thì đó là cũng là cái đó là tham cộng với tà kiến đó. Nhưng mà nhiều khi cái đó cái gì làm màu, bây giờ mấy nhà biết có chỗ để mà rửa chén không? Hả? Tôi làm màu là gì dai, gì để chúng chứ tôi đâu có ra quả, chính là mấy con mẹ như cô á. Thấy không? Làm ơn mà mất quán này là lửa nhiều lắm đó. Mấy bà ra đó rửa chứ ai, phải không? Thì nước nó dội xuống đầu chứ ai, còn tôi thì thương thì phải làm, phải không? Chùa mình mang tiếng chùa nghèo rồi, thành ra là cũng nói nó cũng thương. Thì bây giờ đó, nói lại cái vấn đề Kinh Địa Tạng, là cái người mà ông trưởng giả ông hỏi đó, cái người mà mới qua đời mà cái thân nhân làm phước có được hưởng hay không, thì ngài Địa Tạng Bồ Tát này trưởng giả ông lắng nghe, nay tôi vì ông và tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề mà tôi nói gì lịch đó, này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai lúc xuất năm chung mà nghe được danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Bích Chi Phật thì không lựng là có tội, cùng không tội đều được giải thoát cả. Cái chữ giải thoát này có nghĩa là ra khỏi cái ngục tù của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ không phải, nhưng mà chỗ này phải mổ xẻ nữa, phải đem cái trang mà này tôi nói cho quý vị nghe, ở trong này nó có một cái đoạn ở phẩm số 8, cái người lâm chung lúc đó mắt tai còn nghe không quý vị? Không nghe, mờ mờ mịt mịt. Thành ra quý vị mà phúc lâm chung á, mà quý vị được gặp một vị thầy mà lợi khai thị rồi niệm Phật, người đó có phước không quý vị? Người đó phải có phước, phải không? Cũng như bây giờ biết bao nhiêu đứa vô tù mà đâu phải đứa nào cũng biết là hồi đầu mà tu đâu, phải không quý vị? Bây giờ những đứa nó vô tù mà nó chịu niệm Phật, nó chịu ngồi thiền, nó chịu ăn chay, nó bảo đảm mấy đứa nó ra nó sẽ là bằng lương đó. Còn mấy đứa mà vô đó biểu không được, có những người ăn mày homeless mà hồi đó đó, có những người đó mà hồi đó Minh Quang Diệu Hương nói là thử đó, ra cái hội chợ đó biểu cái bằng Phật, biểu mày lại đi, mày lại Phật cái cho mày một đô, mà nó đói nó không lại nha, Quý vị có đồng ý không? Không có dễ đâu. Đó. Thì bây giờ phải coi là cái phần này, cái phần mà phẩm số 8. À, trang 107, Nguyễn Trung phẩm số 8 để thầy nói cho quý vị nghe. 107, Nguyễn Trung phẩm số 8 là có nói rõ cái vấn đề này để quý vị hiểu tưởng lầm là đọc cái là rồi nè. À, cái vua Diêm La bạch Phật, bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ dương nương sức quay thần của Đức Phật và quay lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đau lợi này, mà cũng là vì chúng con được phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó quái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sáu đường trời người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ. Ngài không từ mệt nhọc từ vô lượng kiếp. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn như thế, nhưng sao hàng chúng sanh ở cõi Nam Diên Phù Đề vừa ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không bao lâu bị đọa vào đường ác đạo nữa, có không quý vị? Như lại cái việc làm của Ngài Địa Tạng là Ngài vì lòng từ bi, Ngài phát đại nguyện, bởi vậy Ngài cứ đem ra, Ngài là cái người beo và bon, mà beo bon ra rồi đó hả, mà lên cõi trời rồi là cái hưởng thời hết nè. Quý vị thấy rõ không? À, quý vị con cháu quý vị mà ở tù, quý vị phải dạy cho nó như Phật Thích Ca: mày phải đi học, mày phải làm nên người, mày phải bỏ hút, mày phải bỏ cờ bạc, bỏ rượu chè, bỏ băng đảng, là Đức Phật Thích Ca Ngài nói cái đó mới là giải thoát chân chánh. Còn mà Ngài Địa Tạng Ngài cứ dùng cái phước của Ngài, Ngài dùng thần lực Ngài, Ngài cứ đứng ra Ngài khuyên giảng, rồi Ngài giảng kinh này nè, dùng thần lực của Ngài. Vì trong Ngài Địa Tạng Ngài có cái quyền lực là hả, mà chúng sanh mà đến cái cửa Ngài dùng cái gậy Ngài đập cho đừng vô địa ngục, có phải không? Thì cứu như vậy đó thì cũng như là đem cốc bỏ dĩa, phải không? Có cái đoạn này không? Ra chẳng bao lâu vô thành ra, Đức Phật nói đó là nói cái chỗ mà nói mà là cái ông bà la môn lại mà biểu là đem hai cái bình đó, là Phật nói tới cái chỗ mà giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn cái này là ỷ lại. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra trong bảy phần công đức người đó có một, ha quý vị nhớ nha, có một, mà có một thì dụ như mình còn sống mình tự tu nè, con tự đi làm nè, thì bảy phần con ở cõi trời được, ví dụ như hết thọ mạng con cõi trời, đúng không quý vị? Nhưng mà đằng này á, con làm mẹ con hơn có một, thầy dụ cho nó sống 70 tuổi, con cõi trời là mấy triệu năm dưới này, nhà sống có 1 tuổi à, thì coi như là đẻ ra là chết non đó, quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Vừa ra khỏi mà không có tu, thành Đức Phật nói tu đi chứ không có sai gì hết, phải không? Đó. Rồi còn có một cái đoạn nữa nè, là trang 118 phẩm số 8. Trang 118 Phật nói nè, trang 118 nè, phẩm số 8, Nguyễn Trung lúc chết nên tu phước nè. Nè, ông này là ông chủ mệnh Quý Dương, ông chủ mệnh Quý Dương. À, lại nửa người trong cõi Nam Diên Phù Đề đến lúc mạng chung không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn ông chủ mệnh Quý Dương cho họ không bị đọa lạc về chốn ác đạo, huống là người lúc sanh tiền biết tu tạo phước lành, con sẽ giúp quay lực cho họ về các cõi lành. À, trong cõi Diêm Phù Đề những người làm lành đến lúc mạng chung cũng có trăm nghìn quỷ thần ác đạo biến ra cha mẹ hoặc người thân để dụ mình đi vào trong cái đường ác. À, bạch Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là quả đời địa cầu chúng ta, lúc lâm chung thời thành thức hôn mê không biện được lẽ lành điều dữ, cho đến mắt cũng không thấy mà tai cũng không còn nghe gì hết, có nói câu này không? À, hàng thân quyến của người lâm chung đó phải nên sắm sửa tự làm sự cúng dường, tụng đọc tôn kinh, niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát để tạo nhân duyên phúc lành, như thế có thể giúp cho người chết. Tại vì khi lúc đó đó, ác thần nó lại, nó dùng thần lực nó bịt lỗ tai của quý vị không nghe được. Nhớ kỹ nha, Ngài A Nan mà Quý Dương nó còn bịt lỗ tai để mà mấy lần mà Phật hỏi, có lần Ngài A Nan chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, phải không quý vị? Thì ma quỷ cũng vậy, lúc đó mình niệm Phật mà ma quỷ nó mới lui ra, hiểu chưa? Lúc đó mình, lúc đó luôn có tai mình mới nghe được, khi hộ niệm đó lúc đó mình mới nghe được. Mà lúc đó là sao? Lúc quý vị đối diện với cái chết á, quý vị sẽ tu. Tôi để ý rồi, cũng như cái chú gì đâu mất rồi, chú gì mà nãy đâu mất rồi, có chú gì mà chú đi bị bệnh phổi lo, chú bị nước trong phổi đâu mất rồi, con đưa tay coi, từ khi đi Hào Quay tới giờ không thấy con tu, mà tại sao con về đây vậy? Con bị nước trong phổi phải không? Mới bị bệnh phải không? Thấy chưa, bệnh trở lại chùa. Thành cái người sắp chết cũng vậy, cái người sắp chết là họ đuối rồi, thành cái cận tử nghiệp quyết định, cũng giống như là cái người làm bà mà gì cái phụ chuối đó, họ vì lòng từ bi đó đó, cái họ đưa cái tâm họ lên là họ lên cái tần số cao rồi, Bình thường họ tạo bao nhiêu ác nghiệp không biết, nhưng mà cái phút cuối là cái cảnh tử nghiệp. Ngày thường quý vị làm gì tôi không có biết, nhưng mà cái phút cuối đó, quý vị ở cái trạng thái nào quý vị sẽ về trạng thái đó, đúng không quý vị? Quý vị á, ngày thường á, quý vị sẽ tạo cái nghiệp về Africa, tạo nghiệp về Campuchia, tạo nghiệp về Lê Cô, tạo nghiệp về Ban Mê Thuộc, tạo nghiệp ra những cái xứ khổ. Nhưng mà cái cuối cùng quý vị, cái tâm quý vị mở rộng cỡ như là những người bên Hoa Kỳ, hay là cỡ như những cái người mà cõi trời, thì quý vị về cõi đó. Cái tần số quý vị nhẹ, quý vị nhớ rõ như vậy. Thành ra trong kinh Địa Tạng đừng có lầm, giải thoát đây là mới ra khỏi tù, mà rồi đọc lại mấy tăng sau rồi lại chẳng bao lâu rồi vô lại có không. Vì trong bảy phần công đức chỉ có một phần, hiểu chưa? Thay vì á, cái người đó mà làm phước á, mà là cô làm á, cô lên cõi trời, người cô sống tới 100 tuổi, nhưng mà mẹ cô làm phước, vợ cô làm phước, chồng làm phước, thì cô cũng lọt ra đầu người mà sống cỡ ai? Sống cỡ Minh Thọ, con của Diệu Phẩm thôi. Sống được có 1/7, thay vì 70 tuổi, sống được có 7 tuổi, hiểu chưa? Rồi cũng lọt lại nữa. Thành ra Đức Phật Thích Ca ngài muốn nói là ngài nói tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn cái ngài Địa Tạng đây là ngài chỉ có bổn nguyện là cứu ra khỏi tù thôi. Ngài giống như là cái ông luật sư và cái ông bellboy thôi. Còn ngài Dược Sư Lưu Lê Vương Phật là ngài nói là ngài thấy cõi Nam Diên Phù Đề có đủ thứ bệnh và 28 loại chết quạnh tử, khó làm sao mà tu được. Thành ra ngài mới phát cái đại nguyện là giúp cho chúng sanh diệt được cái khổ, là diệt cái bệnh để mà tu, chứ không phải là ngài Dược Sư cứu được. Ngài Dược Sư không có cứu được cho quý vị thành A-la-hán đâu nha, không chứng cho quý vị, mà cứu cho quý vị hết bệnh thôi. Hết bệnh để chi? Để tu. Mà tôi thì tôi có cái nguyện là để cho đệ tử bệnh nên nó trở về chùa nó mới tu, phải không? À, như con nhỏ này nè, nhờ chồng nó phụ bạc, nhờ nó hết phước, nhờ nó hết phước mà hưởng về cái phước nhân gian, tức là cái phước hạnh phúc thế gian. Mà hạnh phúc thế gian là Phật nói vô thường hay thường? Vô thường. Nhờ vậy mà con bò hung này nó bò ra khỏi cái đống bò đống phân mà chạy vô chùa để mà tìm đạo. Nhưng mà lâu lâu cũng còn dám cho trở về để con làm con bò hung tiếp. Thấy rõ cái vô minh chưa? Khi Phật nói si là nó đi với cái vô tàn, vô quý. Bởi vậy mình thấy nhiều người đó quýnh bài rồi thề chết thề sống, mà biết vô sòng bài là xấu không? Biết không? Biết chứ. Có nhiều ông làm chủ hãng, làm giám đốc, nghĩa là vô về sợ nhân viên biết hả, về vô đó là quý, nhưng mà sao vẫn vô? Tại vì Phật nói vô là không, tàm là không biết xấu hổ, vô quý là không biết quý trọng cái địa vị của mình có không quý vị. Rồi những cô gái làm điếm biết xấu không? Nhưng mà do si mê thành ra là vô tàm vô quý, hay gây Phật nói cái gì ra cái đó, phải không? Đó, thành ra quý vị thấy mấy ông biết lấy vợ nhỏ vì theo bồ nhí là bị, nghĩa là mất hết tình thương của con cái có không quý vị? Nhưng mà mấy ông cũng mất địa vị luôn. Rồi mấy ông mất địa vị là sao? Mấy ông về mấy ông sẽ nổi sân và mấy ông phải là sử dụng cái quyền đó là kiếm con ra quýnh vằn mặt, chữ vằn mặt có không? Lấy quyền lại thành ra đi là sân. Sân thì sao? Tạc đố. Tạc đố thì tại là hối hận. Làm xong là hối hận. Trời ơi, trong di thức học này nó hay quá chừng. Thành ra chỉ giảng lâu lâu, lấy một cái giảng cho mình giảng liên tục nó nhức đầu. Nhưng mình giảng phải kiểu về đời ấy, như thầy ấy, là mới hiểu được. Tại vì nói đạo thầy không có giỏi, mà đời thì nói tại đệ tử thầy làm bà tám, tám thầy ấy. Đem mấy chuyện đệ tử ra giảng hiểu. Giờ thấy di thức học hay không? Bây giờ biết rồi ha. Ông á, đừng có si mê nha. Ông bị vô tàm là không biết xấu hổ nè. Vô quý là ông để cho đại chúng biết là ông phải biết hổ thẹn đi, phải không? Là phóng vật, đừng có phóng nữa. Vật, cái chữ thì vật là gì? À, cái chữ vật nó kêu là dâm vật, đồ dâm vật, hiểu chưa? À, nó ông đừng có phóng vật, là đừng có phóng tâm chạy theo cái đồ dâm vật, mà nói rõ là đừng chạy theo cái con đĩ đấy. Hiểu không? Con này bắt con chữ mới hay. Rồi bữa nay tôi dặn lố rồi quý vị, trời ơi tôi lỗ rồi, lỗ giờ rồi. 1:43 ở dưới nhà bếp chuẩn bị mì gì đó, muốn bà quế rồi phải không? Rồi hồi hướng, đây là cái phần chánh tính thứ tư. Tôi khai triển về duy thức học chỉ có chữ si thôi, si vô tàm vô quý và phóng vật, mà phê không? Rồi phê. Tôi đã cứu được nhiều con bò không ra. Bởi vậy có nhiều con bò hung á, nó đã ra được rồi, nhưng mà nó cũng phải chạy gần gần mấy đống cất chạy, nó dẫn một con bò hung khác đi vô. Dự Thịnh, Dự Thịnh nghe nói gì ngó quen vậy. Dự Thịnh hồi xưa đó là cờ bạc, rồi cái sau này theo thầy là giữ giới ông cờ bạc, mà giờ phải chở người đi cờ bạc, rồi phải đi lang thang, thà là mình đi quýnh bài đó mình đánh mình mê, còn thứ mà chở đi vô mày đứng khổ lắm. phải không? Khổ ơi là khổ. Bởi vậy ta nói là hả, mà si là nó không còn biết xấu hổ nữa, vô tàm là không biết xấu hổ, không biết thẹn. À, bây giờ thấy hay không? Trời ơi, hồi đó thầy học từ học viên thứ học tới giờ học thầy chán chết, lên cái mấy sao này. Si là vô tàm, vô quý, phóng dật, sân là tà kiến, phẫn nộ tật đố, tật nghe cái mình chán, còn thầy khai như vậy đó, nó mới phê. Thầy ơi, nó phê. Mà nó còn dài lắm, từng ô nãy giờ giảng có mấy, trong này nó mấy trăm mục, chỉ giảng có ba cái mục nhọt thôi. Cái mỗi một cái ô như vậy là một bài pháp, thấy đã không? Rồi tôi gửi lời chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Và cái bài pháp này sẽ được phát lên, trong này nói về chánh tín, là khai triển về những cái sự thắc mắc của Phật tử về kinh Địa Tạng. Và một đàn Đức Phật nói là Phật không cứu độ cho ai, ai ăn nấy no, ai coi nấy ấm, là Phật nói về cái tự mình giác ngộ. Có phải hàng Phật tử khi quý vị khổ, tự quý vị phải tìm đường ra, chứ quý vị nhờ bà con không ai giúp được quý vị? Có không quý vị? Quý vị bị băng cấp si, tự quý vị dương lên. Quý vị hết tiền, quý vị tự dương lên, chứ quý vị nhờ ai, quý vị cũng lãnh toàn là chua chát và chát chua. Có không? Có phải lâu nay quý vị trong cuộc đời quý vị đã từng bị xuống bùn và quý vị tự dương lên, và từng xuống bùn và tự dương lên, có đúng không quý vị? Mình phải tựa vào sức mình, không tựa vào sức ai hết, phải không? Đúng không quý vị? Phật nói quá đúng đi. Cái đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nhờ ai thì cũng phải là sao? Hả, là nhờ nó rồi mai mốt mình phải trả một cái giá nào đó. Có không quý vị? Có không? Thành ra rõ ràng lắm. Thành bữa nay tôi đã mở được cái gút này, là kinh Địa Tạng Phật nói là không phải là nói là tôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online, và hẹn tuần sau tôi sẽ tiếp tục khai giảng giáo đài này. Trong cuộc đời của tôi từ đây tới chết tôi cũng không giảng hết kinh được, chuyện nó rất nhiều. Và kinh Đại Bát Niết Bàn hồi sáng đọc tới cái phẩm số 4 nó có nhiều cái tụi con không hiểu nổi đâu, nhưng mà phân từng chữ ra nó cũng phê như là nó bên này vậy đó, phải không? Từ từ tụng cho tụng trước, rồi sáng 9 giờ lên tụng đàm, tụng một phẩm Niết Bàn, rồi bắt đầu tụng cầu an cầu siêu, phải không? Năm nay thì tôi chỉ biết là có hai đứa chết thôi, còn sanh năm Địa Tử tôi trong 3.000 đứa, không biết có mấy ngày mấy đứa chết tôi chưa biết. Thật ra hả, giữa trung cười hả? Tại Lý Đạo, nãy Lý Đạo cũng đem tặng cho cô tấm hình đó, Lý Đạo dành được một chỗ để cho cô rồi. Nhưng mà cổ hỏi là sao vậy? Cổ nói là ở trên đó đó là Lý Đạo có nói với tôi tại sao mà dành vậy. Ông nói là trên đó toàn là mấy cái thằng mà cán bộ á, mà nó đi cúng chùa đó, rồi nó được phước lên trển, nhưng mà lên trển nó chỉ có dù trung lên mới đốt rồi nó trúng xuống được. Rồi gửi lời tạm biệt quý vị, và chúng ta hồi hướng hy vọng rằng cái bài kinh này nó phối hợp giữa kinh Địa Tạng Đại Thừa về kinh Dị Diệu Pháp của Duy Thức Học rất là hay, mà cái món pháp môn này nó rất khô khan, thành ra thầy mới đem mấy đệ tử của thầy ra để mà thí mạng để cho quý vị hiểu. Thành ra phải có như vậy quý vị mới hiểu được, chứ còn nếu mà giảng gì, si vô tàm vô quý. Nhưng mà cảm ơn một người đệ tử đã đem câu hỏi của câu trả lời của một vị cao tăng người Trung Hoa, người Đài Loan, và ổng chỉ nói giờ nhìn mấy đống phân bò làm tôi ngồi hết 4 tiếng đồng hồ tôi biết phân bò có cái gì, nhưng sau cùng là tôi nói chỉ có con bò hung thôi. Mà quý vị đồng ý với cái giải thích của thầy không? Rồi từ nay không làm con bò hung, đứa nào mà chui vô sòng bài là con bò hung tiếp, đứa nào đi nhậu quýnh vợ, đứa nào về Việt Nam kiếm vợ nhỏ là con bò hung tiếp nha. Dạ, vừa bò vừa hung nha. Ông Tâm cái bộ khái đó có phải không? Dự nguyện chắc là cho ông đi có rồi, mặt đỏ lên nè. Ông lên Tâm ông nói con không làm con bò hung, mà con vừa bò con vừa hung. Có phải không? Ông này là đẹp trai mà, tướng đẹp trai, ông với em ông về đó là tôi bảo đảm nó sẽ chọn ông á. Tướng gì đẹp trai. Rồi thôi chúng ta sẽ hồi hướng để chúng ta ăn bún bò. Đang băm nhà bếp cái lóng ngóng ở dưới á, tụi nó lóng ngóng là nó bốc ăn dụng hết, chúng ta mất ngon đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bữa nay có ai là Phật tử mới đâu nên đưa tay thầy coi, lần đầu tiên đến chùa Phật tử mới, mới 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 tôi á, vì khi nào mà tôi thấy mà đông đông mà chặt chỗ á, là tôi sẽ vắng mặt chùa nên thời gian cho nó teo bớt, nó teo như cục đất đá rồi cái tôi thấy vắng vắng á, dự định nó vắng quá thì tôi về tôi cho nó nở ra, chứ nở quá là không có chỗ chứa, thấy không? Thế giờ tôi giảm 4 kỳ là thấy nó đông lên rồi, thấy không? Thành ra cũng biết sao vậy, thế thành ra là kỳ này cái ông này là em của Minh Tâm, thì ổng lâu nay là ổng sợ thầy là sư quốc danh, thành ra ông Tâm theo thầy 7 năm là ổng có theo, nhưng mà bữa nay vừa rồi chắc đem cũng băng về thấy thầy ra tượng đài làm lễ tri ân Việt Nam Cộng Hòa, thành ra ổng nói ở này không phải sư quốc danh rồi, thành ra là coi như là ổng mới đến đây, thành ra là coi như một đệ tử mới rồi đó, cô cũng là đệ tử mới rồi, có bà cụ đó cũng đệ tử mới. Thành ra cái cách giảng của thầy quý vị thông cảm nha, nghe quý thầy khác nó nhẹ nhàng, còn nghe thầy thông lai đó là tôi chơi toàn là thuốc mạnh không à, thấy không? Thuốc mạnh nó mới tỉnh được, thuốc mạnh cỡ đó mấy bò hung nó mới chịu bò ra, thấy không? Cái thuốc nhẹ nhẹ nó không có bò ra đâu. Rồi quý vị chuẩn bị đứng dậy để xuống dưới nhà ăn, chắc phải dọn hai nơi, ở dưới 4 bàn và trên này phải mấy bàn nữa đó con. Chị bỏ cầm lên gì? Ồ vậy hả?